Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 2 năm 2022.
Bonjour Bảo, bonjour tout le
Bonjour.
monde.
Cảm ơn anh Bảo cho quà cuốn
Dạ.
sách của chị Eli làm đẹp quá. Cảm ơn.
Nhận quà được hả? Các bạn đạo ở Paris chắc tuần này ngày mai tôi sẽ nhận được sách rồi tôi sẽ đem lại thiền đường luôn. Tuần này tôi ngỏ là duyên lành. Duyên lành từ quang ban tự ngộ, thức giác tâm tu tự nhận vô, quy hội tình người duyên đạt, thanh đạt, thâm tình phát triển tự thức vô. Lương Sĩ Hằng.
L'heureuse opportunité karmique. L'heureuse opportunité karmique prodiguée par la lumière de bonté nous permet de nous ressaisir. Nous nous éveillons dans notre conscience de perfectionnement et par nous-mêmes, nous acceptons d'y entrer. Dans le rassemblement de l'amour humain, nous parvenons à une relation pure. Notre amour profond se développe et par nous-mêmes, nous entrons dans la prise de conscience.
Rồi, duyên lành từ quang ban tự ngộ là sao? Duyên lành này mình có học hồi tháng 12 năm 2021 rồi, nhưng mà cái này cái tựa thì giống nhưng mà bên trong nó khác. Duyên lành là gì?
Là sự sắp đặt của ông trời.
Sắp đặt của ông trời là mới có cái duyên thôi, chứ chưa có lành.
Lành là nó tốt, nó rất là tốt, cũng như gặp pháp nó là duyên lành rất tốt.
Cái gì kêu là lành?
Lành là nó hiền, nó tốt, nó không
Tốt
có
cho
ác.
cái gì gọi là tốt?
Tốt là nó làm cho mình thanh nhẹ, mình tiến hóa được về trời là tốt.
Giúp cho sự tiến hóa của phần hồn. Duyên lành từ quang ban tặng tự ngộ là sao? Từ quang là cái gì gọi là từ quang?
Từ quang là ánh sáng, quang là từ quang, từ là từ bi, còn quang là ánh sáng.
Ánh sáng từ bi là cái gì? Ở đâu có? Làm sao có?
Bề trên chiếu cho mình mới có, với mình phải thực hành trước.
Thực hành làm sao mà để có ánh sáng từ quang?
Sửa mình
Sửa mình làm sao?
cho nó thanh nhẹ, nó bớt nghiệp.
Rồi sau đó?
Sau đó mình phải
Trong từ
thực
quang
hành.
nó có gì? Trong cái hai chữ từ quang nó có gì đâu?
Từ là từ bi, quang là ánh sáng, là
Từ
sáng suốt.
bi làm sao có từ bi? Bây
Từ bi giờ là rất là khó.
giờ nói tiếng Tây đi.
Donc le mot vietnamien từ quang, ça représente từ, c'est từ bi, c'est aimer, pardonner. Et quang, c'est la lumière.
C'est
Pour accéder à cela, il faut
lumière de
pratiquer.
compassion.
Pardon?
Lumière de compassion.
Ah, compassion. Exact. Merci, Bao.
Đâu có chữ
Donc, par la pratique,
có
on
chữ
peut.
aimer pardonner trong đó đâu.
Pardon?
Ở trong chữ từ mà hiện giờ nó là từ là compassion.
D'accord. Donc, par la pratique, on peut arriver à de pouvoir aimer et pardonner.
Sao mà mình thực hành mà nó đi tới tha thứ thương yêu được? Thực hành làm sao mà nó đi tới, nó dẫn tới cái tha thứ thương yêu được?
Thực hành rồi hồi đó mình được bề trên chiếu mình mới sáng suốt hơn.
Như khoan khoan tới bề trên chiếu ha, bây giờ mình thực hành sao mà để cho có cái tha thứ và thương yêu trước thì khoan.
À, mình phải dạy, mình phải.
Khoan nghĩ tới bề trên chiếu ha, bây giờ
Ok.
lo mình trước đi.
Ok. Mình phải lo lục căn của mình
Lo làm
phải
sao?
dạy nó, làm cho nó đừng
Dạ.
có nó
Vậy nó
đừng
cái
có
gì?
phá mình.
Vậy nó cái gì mà để cho nó có từ quang?
Dạy nó niệm Phật.
Niệm Phật không đâu có đủ.
C'est le premier pas.
Rồi sao đó?
Phải niệm Phật rồi phải mình học tới đâu mình phải dạy tới nó tới đó, như
Mình
mình phải nói nó là
phải
nó
dạy
dở,
nó,
nó phải chê nó hoài, đặng cho nó.
mình phải dạy nó cái gì để cho nó biết tha thứ. Rồi, giờ hỏi chính xác hơn, trả lời chính xác.
Mình thấy ra cái gì? Mình dạy nó niệm Phật.
Niệm Phật không có đủ, niệm Phật là mới nâng cao lên chút xíu thôi à. Chưa. Phải dạy nó thêm cái gì nữa mới được. Làm sao chị tha thứ à, người khác? Bây giờ hỏi chị nè. Bây giờ hỏi chị nè, làm sao chị có thể tha thứ người khác được? Tới tôi chửi chị nè, chị Nguyệt nè, bậy tùm bạ. Nói bậy nói bạ không à. Rồi đó, giờ chị nói làm sao? Làm sao người ta tha thứ được?
Phải niệm Phật rất là nhiều. Nếu nó chửi một lần, mình phải niệm phùng lập. Phải niệm Phật một lần, nó chửi mình 100 lần, mình phải niệm Phật 100 lần.
Rồi sao đó?
Sau đó mình phải biết là cái trình độ cái người đó tới đó. Với ông trời gửi lại cho mình cái người đó dạy mình. Mình chứ phải không luyện. Phải là người thù của mình. Mình phải thương cái người đó.
Mình phải luyện cái gì mà để mình tha thứ được? Mình phải luyện cái gì để cho
nhịn
mình...
nhục.
À, nhịn nhục. Đúng vậy đó. Chính xác là phải học cái nhịn nhục mình mới tha thứ được. Chứ không ta tự nhiên ta tới đi chửi chị rồi đang nói ngon lành vậy là nói bậy nó bạ. Thấy không? Thành ra phải nhịn nhục. Nhịn cái nhục rồi. Mà muốn nhịn nhục đó, phải dẹp cái gì?
Dẹp cái tự ai.
Dẹp tự ai.
Cái gì cũng là lỗi mình hết chứ không phải lỗi của người ta.
Cái đó khó à nha. Cái đó là cái lý thuyết nguyên lý cao siêu rồi đó. Cái gì mà thấy cái lỗi của mình không đó là cái đó giai đoạn cao. Mình nghe thì dễ phải không? Nhưng mà cái đó là khó. Trước hết là phải dẹp bớt cái tự ái đi. Nghĩa là biết mình tại sao mà mình dẹp tự ái được. Mình phải dựa trên cái chân ngôn nào mà mình mới dẹp tự ái được. Nói tiếng Tây thì nãy giờ chưa nói.
Hiển tu vớ không à?
Je disais qu'il faut dire que tout est à notre faute et c'est pas la faute des autres. Il faut se résigner et c'est quelque chose qui est important, mais c'est difficile à le faire.
Rồi, làm sao mà mình có thể nói nghĩ là cái là tất cả là do mình, tại cái nó không có natural, nó không có tự nhiên. Cái tự nhiên của con người mình là nói lỗi của người ta không phải lỗi của mình. Bây giờ mình làm sao mình lật được tình thế, mình nói lỗi của mình không phải lỗi người ta, cái đó khó nha.
Thì mình nói,
mình phải dựa trên cái chân ngôn nào của ông thầy.
Mình nói là mình là tội hồn chưa hoàn tất, dưới trên trên núi nó có cây ngai, còn mình còn dưới thế gian này không có ai mà ngai hết, nó xiêm đèo hết. Ngay
thế gian ở trên núi có cây ngai, ở dưới thế gian không có người ngay. Okay. Chân ngôn phải nói đúng từng chữ chứ không có được sửa nha.
Tại vì bộ non xê dở,
không phải bộ non xê dở, ta không nhớ chứ không phải bộ non xê dở.
Tại vì sao mới lo sự ngai với ngay?
Không phải cái đó chữ đó, ở dưới thế gian không có người ngay, không phải là nói mình đổi chút xíu là anh đặt cái chân ngôn mà. Chân ngôn là phải học thuộc lòng, từng chữ một rồi chứ không có được đổi. Đổi nó không có thành chân ngôn, cái đổi là
cái
thành, nó thành cái hiểu của mình thôi à.
Hiểu rồi, tại vì học nó chưa vô hết.
Rồi, giờ nói tiếng Tây đi.
Donc, pour pouvoir dire qu'on a tort tout le temps, il faut savoir que Thầy nous a appris que dans les montagnes, les arbres sont tout droits, mais sur la terre, personne n'est droit. On est tous un petit peu tordus. Et en plus, on est des pêcheurs, on est encore des âmes pécheresses, et on n'a pas terminé notre cycle. Donc, forcément, on a forcément tout faux. On a tort.
Thành ra làm người là không có giỏi. Người giỏi không có ở đây. À, mình nhớ vậy là được. Mình nhớ nếu mà mình giỏi, mình hay, mình không có ở đây. Donc si on pense qu'on est bien, on est doué, on n'est pas là. Mình biết mình ở đây là mình có tội, mình sửa. Mà bây giờ làm sao sửa vậy?
Phải thấy.
Sao thấy?
Phải tu rằng từ từ nó mới thấy sáng suốt, nó mới thấy. Không có sáng suốt, không thấy mình cái lỗi chỗ nào làm sao sửa. Si on ne voit pas nos péchés parce qu'on n'a pas encore la possibilité de voir nos travers, et quand, lorsque quelqu'un nous dit qu'on a tout faux ou on se comporte mal, notre orgueil, notre amour propre se dresse et puis on ne reconnaît jamais ses erreurs. Du coup, difficile de se corriger sans voir vraiment nos travers.
Rồi, bây giờ biết nhịn nhục, biết tha thứ, rồi làm sao mà đi tới thương yêu. Cái gì nó giúp mình đi tới cái sự thương yêu?
Cái skill. Đức hòa đồng. il faut développer le la notion d'harmonie.
Làm sao mà đi tới cái thức hòa đồng?
Ah oui, dire que le type qui vient nous embêter, c'est que le pauvre, il est en train de faire le, il a le mauvais rôle. Il est, c'est Dieu qui l'envoie pour nous faire, pour nous éveiller. Donc il faut le pardonner et ah oui, il faut compatir à sa triste situation de venir embêter les gens. Donc avec beaucoup de compassion, on comprend que c'est son niveau, même s'il veut faire mieux, il n'arrivera pas.
Et muốn, muốn
alors,
được
on, va, on va le pardonner, on va lui pardonner.
Muốn được suy nghĩ như vậy thì cái phần hồn nó phải ở đâu?
Nó phải trên đỉnh đầu.
Sao nó ở đó được?
Mais beaucoup de travail, hein. Il faut le sortir du cœur profane, monter au fur et à mesure au niveau entre les deux yeux, ensuite au milieu du tronc, et en, finalement, elle arrive en haut, le, la partie la plus éclairée de son individu.
Thầy nói đi mấy năm mà chưa đi tới.
Oh, il a fait 6 mois, nous, c'est peut-être des, plusieurs vies et on n'est pas arrivé au bout.
Tại vì mình đâu có ý thức là mình phải đi từ cái tim lên tới đó. Mình không có cái notion đó.
Si, on vient d'apprendre, là. On sait. Mm-hmm. On connaît le chemin maintenant. Le tout, c'est de le réaliser.
Yeah. Ông thầy, ông nói mình đi từ cái tim mà lên tới bộ đầu có hai tấc à. Hai gang tay à. Có mấy chục centimet à. Mà đi 10 năm chưa có đi được tới đâu hết. Mà tại vì mình không có ý thức là mình phải đi con đường đó. C'est parce qu'on n'était pas conscient qu'on doit progresser du cœur profane jusqu'au sommet de la tête. Et on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour progresser sur ce petit tronçon de 40 cm. Là giờ làm sao? Bây giờ muốn đi con muốn đi cái đoạn đường ngắn đó mình phải làm sao?
Il faut pratiquer énormément et éduquer nos entités pour qu'ils puissent nous aider, pour qu'ils ne nous empêchent pas de nous élever.
Pratiquer thì ai cũng pratiquer hết, nhưng mà pratiquer bằng cách nào để đi được chứ? Hành thì ai cũng hành rồi, nhưng mà hành bằng làm sao mà để đi tới đó được chứ? Hành thì ai cũng hành rồi, ai cũng nói mình hành hết, đâu có ai nói mình không hành ở đây, phải không?
Il faut rassembler les énergies de nos 5 organes.
Làm sao mà rassembler được?
Tu nous poses des questions.
Mais vas-y.
Alors doucement. Assembler les 5 organes, parce qu'en ce moment, ils sont fondus les uns contre les autres et on n'arrive pas à les séparer.
Cho nên là mới có một phần thôi.
Alors, il faut faire beaucoup de pháp-luân pour amener la lumière de Dieu, l'énergie.
Cho đó là mới có một phần nhỏ, mình làm pháp-luân đâu nhiều, một ngày làm đâu có mấy hơi. Có nhiều cái nguy hiểm hơn là mình phải lo chứ, mình đâu có lo mấy cái chuyện mà nhỏ nhỏ vậy. Chuyện đó tại mình làm không có được nhiều. Mình làm pháp luân một ngày được mấy lần?
Chỉ làm 2-3
quá. Rồi, đúng rồi. Rồi có bao nhiêu? Cái đó là cái gì? Làm pháp luân là đang làm gì? Làm nghề gì?
Là quét.
Quét gì? À, quét rác. Một ngày quét rác được mấy lần?
Autant que ça se peut.
Bao nhiêu nó rõ ràng đi, đừng có nói vậy.
Biết đâu mà trong ngày mình gặp cái gì mà
cái lần một lần hai lần ba lần là bắp
đúng gì 2-3 fois j'ai répondu
thôi chứ không có nhiều. Rồi thời gian còn lại làm gì?
Il faut absolument
không hỏi làm cái gì chứ không phải info.
Niệm Phật
không, thời gian còn lại chị làm cái gì? Tôi hỏi chị chứ tôi không hỏi phải làm cái gì thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà bây giờ chị làm cái gì trong cái thời gian mà chị không có làm pháp luân trong ngày, chị làm cái gì? Làm pháp luân là đi quét rác phải không?
Alors,
thời gian còn lại làm gì?
Il faut fermer la bouche dans contre dents et ne pas trop parler.
Không, cái đó là cái gì mình phải làm, mà tôi hỏi chị làm cái gì ngoài cái thời gian đó mình làm cái gì? Cái gì mà mình làm thường? Cái gì mà mình làm thường nhất trong ngày á? Mình nghe bác nói bao nhiêu? Hả?
On écoute les bandes, on regarde les bandes.
Siêu Lan nói gì?
Một rác.
Một rác. Đấy chưa?
Hốt quét rác là tới hốt rác.
Quét không có bao nhiêu mà hốt nhiều, cái đó mới là quan trọng. Chứ mình thiệt đó, mình phải niệm Phật, mình phải nghe băng, mình đâu có nghe bao nhiêu. Mình không có niệm bao nhiêu. Mà cái thời gian mà nguyên cả ngày của mình làm gì? Hốt rác. Làm cái nghề đó chuyên môn, không ai biểu. Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
À, cái đó mới là quan trọng. Mình nghe, mình phải nói lại những cái gì quan trọng. Còn những cái gì mà nó thuộc về cái nguyên lý á, mà mình làm chưa được á, để nó qua một bên. Bây giờ mình phải làm cái con star, làm mình như thế nào. Một ngày 24 tiếng mình làm cái gì? Làm nghề quét rác được vài tiếng, còn dư thì giờ làm cái gì? Vì phải là kiểm điểm lại coi, ghi xuống, làm cái gì, ghi xuống mấy giờ làm gì, làm thử cái bi lân đi, cái tổng quát, cái tổng kết coi trong ngày làm cái gì, thời gian của mình để dùng làm cái gì. Mấy người đi làm thì bắt buộc là phải đổi điển lấy cơm ăn, cái đó là bắt buộc. Còn mấy người mà ăn ở không mới làm gì, ông trời ông cho cái thời gian cuối cùng của cuộc đời của mình là ở không, không có gì phải lo hết trơn, không còn nghiệp lực gì hết trơn, sống ăn cũng không hết. Thì bây giờ không có gì phải lo hết, không có lo chạy kiếm cơm nữa. Nhà cửa cũng có rồi. Bây giờ làm gì bây giờ? Không lẽ chơi chơi rồi chơi chết sao? Hả? Ông trời ông cho mình cái thời gian cuối cùng là cái đoạn cuối của mình là mình làm gì bây giờ? Không có bao nhiêu thời gian. Trong cái suốt cuộc đời của mình là tranh đấu mệt lắm rồi. Mình đã khổ cực mà mình đã mất rất nhiều thời gian và mất rất nhiều cái điển của mình để có cuộc sống ổn định. Mà bây giờ mình có cuộc sống ổn định rồi, mình làm cái gì bây giờ?
S'alléger, quét rác.
Mà quét rác là một chuyện, mà bây giờ cái quan trọng là đừng có hốt rác. Vừa quét vừa hốt là làm sao mà nó sạch được. Ta hiểu cái điểm chính đó. Mình quét rác là không có bao nhiêu thời gian, tại mình làm không được nhiều. Mà quan trọng là làm sao đóng cái cửa thế gian lại. Cái đó mới là quan trọng. Thành ra mình không hiểu, mình tu mà mình không hiểu cái đường lối á, thì mình không có tiến được. Mình không hiểu cái đường lối thu nhập như thế nào á. Mình biết tính toán tiền bạc, tiền vô tiền ra mình tính được. Mà cái này mình không có chịu tính cho mình. Thu nhập bao nhiêu mình không có tính được. Thu nhập tiền thì mình tính lẻ lắm. Mà thu nhập rác thì mình không biết tính. Thấy không?
Donc il faut fermer.
Bây giờ nói tóm lại là chặn lại, đừng cho nó rác vô.
Chính bây giờ chặn bằng cách nào? Bây giờ muốn
chặn vậy chỉ có răng cửa răng niệm Phật thôi. Có lửa đang cửa răng niệm Phật là chặn nó lại thôi, chứ giờ trong ngày chặn cách nào từ cái thực hành ra.
Giờ trước hết là phải răng coi lưỡi đang cửa răng, mà cái đó phải luyện nha. Cho nên nó cũng không có tự nhiên. Nó không có tự nhiên, nó chưa có thành một cái tập quán. Giờ nói tiếng Tây đi, nãy giờ nói nhiều quá, không có nói.
Donc, la première chose c'est de fermer, empêcher que les ordures, les...
Rồi, để tôi nói cho. Donc, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait dans la journée à part le fait qu'on exerce le métier de balayeur? Donc, on balaye nos ordures grâce à la méthode. Mais le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le reste du temps, on amasse les ordures. C'est un métier qu'on ne nous demande pas de le faire, mais on le fait naturellement. Sans être conscient qu'on est en train d'exercer ce métier. Donc maintenant, c'est comment faire pour ne plus exercer ce métier, pour abandonner cette mauvaise habitude. Cái đó nó thuộc thành tánh hư tật xấu rồi, thành cái tật rồi. Thành ra mình làm rất là tự nhiên. C'est une mauvaise habitude, c'est pour ça qu'on le fait naturellement. Ça devient une habitude. Maintenant, il faut renverser la tendance. C'est déjà la prise de conscience. Trước hết là mình phải ý thức là mình quét rác, mình hốt rác hàng ngày. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience. Donc, il faut faire le bilan. Maintenant, avec tous les enseignements de maître, on sait tous qu'est-ce que c'est amasser les ordures. Qu'est-ce que c'est récolter les ordures. Donc, il faut faire le bilan. Dans la journée, qu'est-ce qu'on a fait? Le reste du temps, à part le fait d'aller au travail pour gagner sa vie, donc on doit dépenser son énergie, ça, on ne peut pas s'en passer. Parce que c'est une façon aussi d'éduquer nos entités. Ça, c'est passage obligatoire. Mais pour les gens qui ont du temps libre, ils sont à la retraite, qui ont tout ce qu'il faut, et du temps libre aussi, qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Ça, il faut faire le bilan. Pour savoir où est-ce que sont nos failles, pour pouvoir renforcer. Mais les gens qui travaillent aussi, en dehors de leur travail, qu'est-ce qu'ils font? Thì cũng mình phải làm cái tổng kết để coi mình biết mình làm cái gì. Cái thời gian của mình tập trung vô cái gì nhiều nhất. Le temps qu'on passe, la majorité du temps, qu'est-ce qu'on en fait? Rồi mình, donc il faut appliquer, s'entraîner à fermer la bouche et à tourner la langue. Ça, c'est une chose. Cái đó là một điểm pour nous rappeler qu'il faut invoquer les six mots. Rồi, mình phải luyện cái gì nữa? Ngoài cái pháp của mình còn phải luyện cái cách sống của mình nữa. Luyện sao? En dehors de la méthode, des exercices, il y a aussi nos habitudes et la façon de vivre. Mình phải luyện sao?
Làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết.
Cái đó là
cái nguyên. Et éviter de faire les choses inutiles.
Cái đó là cái nguyên tắc ai cũng hiểu phải không? Giờ làm sao biết cái chuyện nào cần thiết, chuyện nào không cần thiết? Cái đó là chuyện khác. Rồi bây giờ vô thực tế nè. Cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết?
Cần thiết là mình phải supprimer ce qui est lourd va servir la tête.
Nói một cách cụ thể đi. Cái gì? Bây giờ nguyên tắc là mình biết rồi ha. Bây giờ nói cái gì?
Phải lo nhất là cái phần hồn của mình.
Bây giờ lo nó làm sao? Trong ngày mình sống hàng ngày mà lo nó bằng lo cái gì? Nói rõ ràng.
Niệm Phật.
Niệm Phật mình biết là mình niệm không có được nhiều. Thì mình chỉ có giờ đang bây giờ mình đang cái giai đoạn mình có giờ niệm Phật thì giờ đó mình vô mình ngồi mình luyện thôi. Nhưng ngoài ra mình chưa có luyện được thường. Tại vì cái tư tưởng mình nó chưa có tập trung. Mình bắt nó ngồi á, nó còn chưa niệm được nữa, nói chi mình thả nó.
Hướng thượng, nhớ về trời Phật.
Nhớ về đâu Phật đâu phải dễ, nhớ về muốn nhớ về, muốn nhớ về trời Phật phải làm cái gì?
Phải đem cái tâm mình lên
sao đem? Làm sao đem?
Niệm Phật.
Mình niệm Phật không được, mình sao đem lên? Thành ra chị nói ngược đầu ha, phải đi từ dưới lên. Đi từ dưới lên là muốn tới đây là phải niệm Phật dữ lắm mới niệm mới hướng thượng được.
Cái cần thiết nhất
phải hiểu rõ những cái gì mình nói, những cái chữ mình dùng á, mình phải hiểu rõ đằng sau nó là cái gì, chứ không phải mình nói hướng thượng này, tùm lum tà la gì đâu được. Mình biết là hướng thượng nó đòi hỏi cái sự cố gắng ép cái phần hồn đưa lên đỉnh đầu, mà muốn vậy chỉ có niệm Phật, mà bây giờ mình đang nói chuyện niệm Phật mình chưa làm xong nữa, làm sao hướng thượng?
Em nghĩ là cái quan trọng là đóng cửa đời.
Đóng cửa đời bằng cách nào? Bây giờ nói một cách cụ thể, đóng cửa đời bằng cách nào?
Không có đem thị phi vô.
Không có đem thị phi là một chuyện. Không có đem thị phi là bây giờ mình nói một cách cụ thể hơn nữa là làm cái gì? Nói để cho nó dễ hiểu phải không? Tại lục căn trần mà mình nói sơ sơ nguyên lý lát hồi nó quên à?
Không có coi tivi. Không.
Nó không coi thì nó cũng không có thực tế. Nếu mà mình nói mình không coi tivi thì nó cũng không có thực tế.
Thôi có ít thôi, nghe tin tức thôi.
Mình giới hạn.
Nó đem vô.
Mình giới hạn chứ không phải là mình không coi, nó không coi là mình không có đúng. Để nói vậy mình dẹp cái tele ở nhà đi, cái đó chuyện nó không đúng, nó không có thực tế. Thực tế là mình cũng phải biết tình hình nó xảy ra như thế nào, nhưng mà mình không có tập trung vô nó.
Đóng cửa đời, anh bảo mỗi đóng cửa đời có phải là mình co rửa răng cửa răng, đó phải đóng cửa đời không?
Cái đó mới có một phần thôi, mới đóng cái mỏ thôi. Cái đó là mới đóng cái mỏ thôi.
Ừ. Không có, đóng cửa thời gian
không
rồi.
Có lo ra, không có
đóng cái mỏ để cho nó bớt nói bậy, để cho nó
ngoại,
để cho nó bớt nói bậy thôi. Còn mình đóng thiệt á là phải làm cái pháp nào? Đóng thiệt đâu phải cái đó là trong ngày thôi. Đóng cái mỏ để cho nó bớt nói bậy.
Ngoài tai, để ngoài tai.
Cái đó là đóng cái gì? Cái đó là cái đó mình tập đóng cái đó lúc nào?
Chừng nào có chuyện tới dùng ta đang
mình tập cái đó lúc nào? Trong mình có cái pháp nào để đóng cửa thế gian để ngoài cái co lưỡi đang kề ra?
Xoay hồn. Xoay hồn.
À, lúc xoay hồn mà lúc đó mình xoay hồn đâu có được bao nhiêu?
Quý mà không được nhiều mà mình thấy mình cũng phải tập 10 điều tâm đạo cụ thể nó mình apply ở trong mỗi ngày mình cố gắng chừng nào như tôi đó mình phải apply có một cái directive đi.
Bây giờ ông thầy ông cho mình mắt mũi tai miệng đến chi nè. Dieu nous a donné les quatre sens pour quoi faire?
Pour discerner.
Hả?
Pour discerner et on regarde, on voit mais il faut
pour regarder,
pas...
les yeux c'est pour regarder.
Oui.
Il nous a donné oreilles. La possibilité de regarder, d'écouter, oui. De sentir,
sentir
et de parler.
Oui.
Pourquoi faire?
Pour pouvoir
manger. Pour manger.
Oui, aussi. Manger et parler.
La vie, elle est là. Pourquoi faire? Mais l'inconvénient, c'est quoi?
C'est-à-dire qu'on se dirige vers l'extérieur, on ramasse beaucoup d'ordures au lieu de ramener vers l'intérieur et
quel
que
est,
soi-même.
Quel est son but quand Dieu il a créé ça? Il nous a donné les quatre sens pour quoi faire? Qu'est-ce qu'il veut?
Pour s'adapter à la vie sur Terre.
C'est pour s'éveiller.
Pour s'éveiller.
Pour s'éveiller. Ouais. Les thức tâm.
Ouais.
Nó nhìn để thức tâm. Nghe để thức tâm. Ouais. Nói để thức tâm. Gửi để thức tâm mà mình quên cái vụ đó, mình đem mà thấy để đem vô để mê để chấp, nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, cũng mê cũng chấp, cái miệng cũng vậy, cũng mê cũng chấp, hiểu không? Bữa nay hiểu rõ chưa? Có nhớ không? Cái này nói hoài chứ đâu phải mới nói lần đầu đâu, à, nghe để thức tâm. Ổng cho mình cái đó nhà mà bây giờ mình chưa có thức tâm được thì bây giờ mình muốn thức tâm mà mình phải làm cái gì? Mais non, on n'arrive pas à s'éveiller avec les quatre sens que Dieu nous a donné pour éveiller, pour s'éveiller, pour éveiller l'âme, mais on n'arrive pas encore à le faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Giờ làm sao mà mình để từ từ mình đi tới cái đó? Khi mà mình không có thức tâm được là tại mình thiếu cái gì?
Thiếu trật tự. On n'a pas un programme bien défini et on manque d'ordre. On manque de discipline, d'ordre et on n'arrive pas à vraiment le faire parce que on est tout le temps en train de diriger nos pensées vers l'extérieur. C'est ça qui nous happe tout le temps. L'extérieur nous happe à tout moment.
Trong ngày, ai điều khiển nhỉ?
Trong ngày, normalement, c'est l'âme qui doit diriger le corps.
Qu'est-ce qui nous dirige dans la journée?
Lục trần, lục trần.
Lục trần, lục trần. Mà mình không ý thức được, mình tưởng mình, phải không? Mà tôi phần hồn mà tôi biểu làm cái này, biểu làm cái kia. Nhưng mà thiệt ra lục căn lục trần nó sợ mưa, nó dắt đi, nó dắt mình đi đây, dắt mình làm này, dắt mình làm này, mình tưởng mình. Không nghe rồi. Ừ. Thấy chưa? Thấy rõ cái đó chưa? Mình thấy rõ cái đó thì mình mới sửa mình được. Mình biết ai dắt đi, ai làm chủ, ai điều khiển. Mình tưởng mình, phải không? Là hai cái nó nhầm lẫn à. Lẫn lộn rồi. Mình tưởng mình, nhưng mà thật ra không phải mình, mà mình không thấy.
Đóng cửa đời là sao anh bảo?
Đóng cửa đời là mình bớt thu thập cái chuyện đời vô, kia là đóng cửa đời. Fermer la porte terrestre, c'est limiter l'orientation vers l'extérieur pour bloquer toutes les entrées de la chose, de amener les choses terrestres dans notre conscience. Đóng cửa đời là đừng có đem những cái ngoại cảnh vô trong tâm của mình, kia là đóng cửa đời. Đóng cửa đời là những cái chuyện gì ngoài đời mình để ngoài đời, mình bớt thu thập nó vô, mình bớt đầu tư vô trong đó, mình bớt lo cái chuyện đó để cho mình đừng có đem cái chuyện đó vô tâm, kêu là đóng cửa đời. Không có lo chuyện đời nữa, mình đóng bớt đi. Chuyện gì ngoài đời để ra ngoài đời. Không có đầu tư vô cái chuyện đời nhiều quá, không có lo cái chuyện đời nhiều quá, không có nghiên cứu cái chuyện đời nhiều quá.
Vậy muốn đừng chờ đợi cho mấy cái đó chuyện đời nó vô tâm mình thì mình phải làm sao? Chỉ có cờ lưỡi đăng cửa đăng niệm Phật.
Cờ lưỡi đăng địa lăng là một chuyện thôi. Mà bây giờ mình phải giới hạn cái chuyện hướng ngoại của mình. Mình coi lưỡi, con mắt nó đâu có co. Thấy không? Mình coi lưỡi nhưng mà con mắt nó đâu có co đâu. Con mắt nó đâu có đóng đâu. Thành ra mình bớt thâu thập cái chuyện ngoại cảnh vô. Mình phải bớt từ từ chứ đâu có phải một ngày một số một chiều mình đóng nó hết được đâu. Phải đóng từ từ, khép từ từ lại. On peut pas en un seul coup tout fermer. Fermer la porte terrestre, tourner la langue, ça ne nous aide que pour la bouche, pour ne plus parler, disperser son énergie inutilement, pour ne plus dire des bêtises, parce qu'on a déjà fermé la bouche, on a tourné la langue, donc on réfléchit avant de parler. Donc, ça nous évite qu'une partie, mais il y a encore les yeux. Si on s'oriente plus vers l'extérieur, on s'oriente, on s'intéresse trop aux choses extérieures et on amène toutes les choses sans prendre conscience, là, on n'a pas encore fermé la porte terrestre. Mình hướng ngoại, mình thấy cái gì, mình cũng không hiểu, thành ra nó nằm ở trong cái sự mê chấp á. Thì lúc đó mình đem vô trong tâm mình là toàn cái sự mê chấp không. Nghe cái này thích, cái kia mình động, cái kia mình không thích. Nó ôi cái này kỳ quá. Tôi thấy cái này không được. Tôi thấy cái này không đúng. Ví dụ vậy đó. Tại sao nó làm vậy? Đó, cái đó là thắc mắc vô ích. Chuyện đó là chuyện bên ngoài, đâu phải chuyện của mình. Nhưng mà mình làm một cách tự nhiên. Cái khổ là mình làm một cách rất là tự nhiên. Mình nói ôi cái này làm gì không đúng. Làm vậy là bậy, làm vậy là sai, làm vậy là đúng. Đó, chuyện của người ta, không phải chuyện của mình, mỗi người mỗi bài học, mình xuống đây đâu phải không. Lấy cái đó để giúp cho mình thức tâm thôi. Nếu mà mình nghe, mà mình thấy, mà mình phân tách được đó, là cái nguyên lý nó nằm ở chỗ nào, cái đạo nó nằm ở đâu, thì được. Cái đó để học đạo. Mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra, mình nghĩ liền cái nguyên lý, ông trời ông muốn làm gì, ông muốn dạy con người làm gì. Cái đạo nằm ở đâu? Cái sự quân bình giữa thiện và ác nó như thế nào? Thì lúc đó mình mới hiểu đạo. Thì đó mình nhìn để thức tâm. Lúc đó là mình đọc cái kinh vô tự. Mình nhìn cái chuyện ngoài đời mà mình thấy được đạo. Thì cái đó mình nên thấy. Còn mình thấy mà thấy là toàn là mê hay là chấp, khen hay là chê, thích, không thích, mà không có cái rút tỉa được cái gì hết trơn á. Thành ra nó sẽ làm cho cái tâm mình mất quân bình.
Anh Bảo, cho em thêm, cho em hỏi. Em nghĩ là thứ nhất mình phải giữ gìn sức khỏe mình. Mình mới có cái căn bản để mình tiến tới.
Thì đương nhiên rồi. Cái sức khỏe là mình, cái đó là cái tối thiểu của mình. Không có sức khỏe là mình không có làm gì được. Nói tiếng Tây đi.
Je disais que il faut garder notre bonne santé pour pouvoir avancer dans la voie spirituelle.
Rồi, cái đó xong rồi, bây giờ mình giữ gìn sức khỏe rồi, bây giờ mình làm sao mình giữ gìn sức khỏe nè.
Thứ nhất là không có hút thuốc, uống rượu.
Thì phải bỏ cái tánh hư tật xấu đó trước đi. Tại mình biết những cái đó nó hại cho sức khỏe của mình.
Faire beaucoup de sport.
Ouais. Ça, man. Voilà, il faut éliminer au fur et à mesure les toxiques.
Phải tập thể dục. Phải tập thể dục để cho nó quân bình cái cơ tạng của mình, không? Tại mình ăn mình ngồi chỗ hoài đâu có tốt. Ngựa già nó dễ sanh đủ thứ bệnh hết. Mấy cái người mà sedante mà làm việc mà bắt ngồi chỗ ngồi bureau nó có cái bệnh của mấy người ngồi bureau.
Đấy, đúng rồi.
Mấy cái người ngồi văn phòng nó có cái bệnh của mấy người ngồi văn phòng nó ăn ngồi không à. Còn mấy người lao động thì nó có cái bệnh của người lao động, cái đó kêu bằng nghề nghiệp á. Nghề nào nghiệp đó. Thì cái người mà lao động thì nhiều khi người ta bị cái thân thể người ta sau này nó già nó yếu nó cũng bị đau nhức, nó cũng bị cụp lưng. Còn cái người mà làm văn phòng ngồi riết sau này nó dư đường, dư mỡ, dư máu thì đủ thứ chuyện nó ra, nó tại nó không có hoạt động.
Ngồi, đau lưng nữa.
Đau lưng nữa, nó ngồi chỗ nhiều quá nó đau lưng nữa, đau cổ nữa.
Cổ.
Đau cổ, đau lưng nữa. Thành ra
sáng mỗi câu như anh bảo như tập thể dục mình em tập coi như mình tập nặng quá nó có ảnh hưởng gì cái điểm của mình không anh bảo?
Mình tập mình pháp của mình không có đầy đủ phương pháp để tập thể dục hết á, lấy kiếm nè, trợ lưng nè. Nếu mà không muốn tập mạnh mình đâu có tập võ.
Không, tự em là em quen cái thôi rồi, em hồi giờ em cái thể dục của em là mấy chục năm nay rồi, là em chạy là mồ hôi nó ra lắm, rồi em chập hít tóc hút đồ, lại tiếng là buổi sáng là em đã lại rồi xong, bắt đầu lại tiếng xong là em ăn dày. Hồi kia không dịch đó thì em chạy về đường, mà giờ dịch đó thì em chạy máy. Ý em nói là nó có ảnh hưởng gì tới cái thiền của mình, nó có theo điểm gì?
Không, nó ảnh hưởng là nó chừng nào mấy người mà cái điểm nhẹ rồi đó thì người ta giới hạn làm những cái động tác mà mạnh. Mấy người nào mà điểm nhẹ rồi đó thì người ta mới giới hạn làm những cái gì mà động mạnh. Còn mình thì đâu có sao, còn sức thì hít đất đâu có sao đâu, hít nổi thì hít, già hít hết nổi thì thôi, hỏi hít nữa thì chỉ làm mấy cái động tác nhẹ thôi, đi bộ, nhỏ còn chạy nổi, mai mốt già đâu có chạy nổi nữa thì đi bộ.
Em sợ nó ảnh hưởng tới cái luồng điển của mình đó.
Mình điển mình chưa có đủ nhẹ mà làm sao mà ảnh hưởng được.
Thành ra mình... Thế em buổi sáng là em lên máy em tập, em chạy là đầu nào em chạy máy còn là nửa tiếng là mùa là mùa hôi là sắc mấy cái khăn nhá.
Chạy máy thì là phải chạy rồi phải chạy rồi chạy tới từng nào già chạy hết nổi thì nó bớt tốc độ lại là nằm đi bộ. Cũng như giờ tôi cũng có máy mà tôi đâu có chạy, tôi đi bộ không ạ. Tôi đi 5 cây số giờ thôi chứ tôi đâu có làm hơn nữa, già rồi. Tùy theo cái tuổi của mình thôi.
Tùy theo cái tuổi.
Ngày nào tôi cũng ngày nào cũng phải đi bộ hết. Tại vì mình không có đi bộ mình không có tiêu.
Anh đi trên máy hả?
Đi trên máy, không đi ra ngoài đường rồi đi trên máy, nhiều khi đi ngoài đường rồi về đi máy tiếp nữa. Làm hai thứ là phải có thì giờ, bây giờ tôi bắt buộc tôi tới giờ đó tôi phải ngừng, không có được làm việc nữa. Trong ngày là đủ rồi, bây giờ phải qua cái giờ mà thể dục. Cái đó bắt buộc.
Phải chia
nha. Người mà ngồi không có thể dục thì mau tiêu lắm, cái máy nó mau rượu lắm.
Thì em 4:30 sáng thì em đã dậy rồi, em thiền xong rồi khoảng tiếng 5 giờ. Hơn rồi lúc đầu em lại kiến sau đầu em về em chạy em tập cũng một tiếng nghỉ ngơi xong rồi vô là hít tiếp nữa rồi mới ăn sáng.
On parle des exercices physiques pour maintenir en forme ce corps parce que chaque métier engendre un karma différent. Des gens sédentaires qui s'assoient tout le temps sur place et qui ne bougent pas de la journée et quand ils rentrent chez eux ils s'assoient sur le canapé pour regarder la télé. Donc, il n'y a pas d'activité physique. À la longue, ça va entraîner des maladies chroniques comme le diabète, les trucs qui vont accélérer. Ça veut dire même si on a un truc héréditaire, ça va accélérer les choses parce qu'il n'y a rien pour compenser. Ça, c'est un karma du métier. Mais les gens qui ont une activité physique intense, ils ont un autre karma. Après, le corps, il subit aussi du surmenage, du poids, des transports et tout ça, ils ont d'autres maladies. Mais il faut savoir équilibrer. C'est-à-dire ceux qui ont une activité sédentaire comme moi, on nécessite des activités physiques. Donc maintenant, je m'oblige à m'arrêter et à marcher dans la journée. Avant, je ne le faisais pas. Des fois, je travaille toute la journée sans bouger. Ça, c'est très mauvais. C'est une erreur. C'est une erreur de pilotage de ce corps. C'est l'âme qui est responsable. Manque de lucidité.
Cho em thêm vô giờ cái câu hỏi của anh Tức ấy, mà làm thể dục mà nhiều quá để cho mình đỡ ngực nở ấy ha, là cái là sphincter le cơ ha, thì cái đó nó cũng có cái hại cho anh, tại vì cái sadovian narcissist, tại vì mình làm quá để cho cái người mình đẹp cũng đâu có tốt đâu. Còn cái thứ hai ấy, anh nói anh đi 5 cây số một ngày ấy, mà nếu mà anh ra ngoài mà anh đi bộ 5 cây số á, anh không có bị trượt nó giật anh hả? Enfin, je traduis en français. Alors si on fait de l'exercice physique pour sculpter notre corps, ça devient c'est une question de narcissisme. Ça c'est pas bon non plus. Et la deuxième élément, c'est que si on fait on marche 5 km par jour par exemple. On risque d'avoir des comment ça s'appelle,
l'énergie impure.
L'énergie impure qui nous attaque aussi.
Non, thì giờ nếu mà mình đi trong thiên nhiên giữa đồng trống thì cái đó nó cũng không có trượt gì. Nhưng mà nếu mà mình đi bộ mà mình niệm Phật được thì nó càng tốt thôi. Cho nên mình sống với thiên nhiên, còn mình đi bộ trong thành phố thì nó ô nhiễm hơn, nó khó hơn. Chứ nếu mà mình đi bộ được ở ngoài đồng trống, mình không có cơ hội, mình ở thành phố lớn, thành ra nó không có bằng những người ở đồng quê. Ở đồng quê người ta ra đồng trống, người ta đi ngoài trời thì nó chỉ tốt thôi chứ không có gì hại.
Thì em nói vậy là tại vì em biết cái chỗ anh, cái sông Sen, với là cái chỗ mấy cái người mà đi bộ đó cũng đâu có phải là trượt nhiều. Cái sông Sen đó là người ta tự tử không?
Và cái đó là ông trời ông sắp mình vô mỗi cái nơi nào thì mình phải ở trong cái môi trường đó để mình đáp ứng mình sống thôi. Chứ bây giờ tôi thiệt ra tôi cũng thích ở thiên nhiên hơn là ở thành phố. Nhưng mà cái duyên của mình ở đâu thì mình ở đó thôi. Mình ráng mình điều hòa cái quân bình, cái cuộc sống của mình bằng cách là mình phải có thể dục để vận hành cơ tạng cho nó tốt, để cho mình bớt bệnh, mình có thể tu hơn. Vậy thôi, mình biết là mang cái
sự... Hiện nói là hiện nó là tập mà tốt, tập cơ thể đẹp mà không tốt.
Tại vì ça devient une obsession, tại vì mình muốn làm cái cơ thể mình đẹp á. Cái đẹp là cái mình phải ráng mình làm, là cái mình bỏ công lao với lại cái thời giờ mình nhiều hơn là à. Mình
vừa đủ thôi ha, vừa đủ để cho nó có quân bình cơ tạng thì tốt.
Còn nếu không em nhiều... cũng tập cho vừa đủ thôi, chứ không phải thôi.
Không có làm sao có sức
tập từ của nó nhiều đâu. Tự nhiên mình là tu cho mình đâu có ấy đâu, nhưng mà em quen cái cuộc sống thể dục của em rồi. Em lại kiến rồi em chạy rồi thích đất rồi em tập bụng. Đó, em tập nó động tác cho cơ thể rồi em khòm lên khòm xuống cho lưng đồ nó dẻo dai xíu, bỏ thời gian vài phút thôi, chứ không phải là mình tập cho nó đẹp
như vậy. Không sao, cái đó thì làm cái đó thôi, để sau này mình già cả gân cốt mình nó không có
dạ đó em khòm lên khòm xuống rồi cho lưng là ấy đó, rồi lúc em cũng tập cho lưng nữa,
mình làm theo cái sức của mình, đúng sức mình
là tập theo phút, chứ không phải mà làm quá sức đâu.
Đừng quá sức thì không tốt, làm đúng sức thì
thì đúng rồi,
ai được uống ngay, ai được uống ba chai.
Mình phải quân bình cái thời gian của mình, không biết cái thời gian của mình nó giới hạn, thì mỗi ngày mình tập có cái tối thiểu đó là mình duy trì cho cái cơ thể mình nó tốt.
Mình cũng ơi,
để mình tu thôi. Còn mấy người mà không có ý thức được cái đó, nó không có làm gì, ăn thì cứ ngồi đó không là nguy hiểm á, cái đó không có tốt cho sức khỏe đâu. Ceux qui ne sont pas n'ont pas pris conscience de cette activité physique. Et il laisse un peu de côté ce côté-là, il pense qu'à leur âme, c'est pas bon. Et Maître, il nous a donné un exemple. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ông thầy mỗi ngày ông làm gì?
Quand il était aux États-Unis, Atlantic City, il marchait au bord de la plage.
Làm gì nữa? Ngoài cái thời gian đó, ông làm
piscine,
gì?
Nager,
piscine,
nager.
La piscine.
Đúng rồi, ông đi lại mấy nhiêu vòng? Bao nhiêu vòng?
Không biết mà. Nhiều à, thầy lắm. Là liều chua.
50 vòng hả anh bảo?
300 vòng.
300 vòng. Qua sông, chua.
Rồi, ông quạt cái tay dưới nước về mấy lần?
1.000 lần.
1.000 lần. mà không có đủ số là không có cho lên nha.
Đi lập
nhưng ba tâm lần khoảng bao nhiêu giờ anh bảo, khoảng bao nhiêu phút anh bảo thầy bơi
không có để ý bao nhiêu phút thì đi cái phô 300 tours sẽ 300 tours cái effet des mouvements dans l'eau avec ses bras 1000 fois 1000 fois 1000 lần là 1000 lần chưa có đủ số là không có được đó. Mấy người kia kêu cản ông lại nó thôi đủ rồi, ông nói không chưa đủ. Hồn ra lệnh mà. Hồn ra lệnh là cái lệnh đó là phải thi hành. Không có được cãi, không có được sửa. Cái đó là học để cho cái hồn nó điều khiển cái xác. Chứ không phải cái xác điều khiển cái hồn. Mình đó là mình để cho cái xác điều khiển cái hồn. Nous on laisse les entités ce corps nous diriger. Mais lui, il donne l'ordre. Il faut que le corps exécute. Thấy khác không? Thấy giữa lẫn lộn, mình lẫn lộn giữa hồn với xác nhiều lắm. Lẫn lộn giữa hồn với lục căn lục trần nhiều lắm mà mình không thấy. Bây giờ là cái cơ hội để cho mình thấy rõ, mình phân ra để mình thấy rõ, mình mới làm chủ mình được. Còn mình nhập hai cái là chỉ có nước tiêu thôi. Là tụi nó nắm hết. Dắt mình đi cả ngày mình đâu có hay. Nó biểu mình làm chuyện này, nó biểu mình làm chuyện kia. Mình cứ làm một cách tự nhiên mình tưởng mình. Nhưng mà phần hồn không có tiếng nói.
Anh bảo anh nhắc lại cái vụ mà uống nước 21 ngày cũng cho sức khỏe của mình không?
Uống nước gì?
Uống trong vòng 21 ngày mình uống nước...
Bao nhiêu lít?
Hình như 3 lít không?
Cái đó mình không có làm, mình ra mình không có rành cái vụ đó lắm. Nhưng mà cái đó nếu mà có làm cũng làm trong một cái thời gian ngắn thôi. Cũng như mấy cái mà hơi mà quá lố, quá cái nọt mình á. Mình làm cái treatment như là cái treatment vậy thì không có được làm lâu. Làm lâu nó sẽ gây ra cái bệnh khác. Còn mình uống thuốc... Uống nước mỗi ngày là mình phải nhớ uống tối thiểu là bao nhiêu chứ đừng có thiếu nước cũng nguy hiểm lắm nha. Nó sanh ra bệnh đó. Mà nhiều khi cái tập quán mình không có khát nước á. Mình không có chịu uống, mình không có ép nó uống á. Sau này nó ra mấy cái bệnh khác.
Non mais trop boire, tu sais, ça épuise les reins.
Thì đúng c'est rồi, pas bien, không có được làm lâu. Không, nhưng mà làm cái đó là không có được làm lâu là vậy. Tôi nói cái gì mà nó quá cái nọt mà nó không có được làm lâu. Mấy cái gì mà mình ép nó trong một thời gian ngắn thì thôi mình ngưng. Còn cái bình thường á là mình ngày mình phải uống từ 1.5 lít 2 lít á, là mình phải ép nó uống. Tại vì nhiều khi mình không thấy khác á, mình không uống. Cái nguy hiểm là cái chỗ đó. Thành ra mình ép mình phải uống nước á, là cái đó là cái chuyện cần thiết. Có nhiều cái chuyện mà về nếu mà nói về sức khỏe, nhiều cái mình phải lật đổ cái tánh hư tật xấu của mình á, là mình có cái thói quen á. Không có tốt á, mình phải ý thức để mình sửa. Cái đó là nói về sức khỏe. Còn nói về tâm linh á, hồi nãy mình nói tại sức khỏe có nhiều người cũng không ý thức thì sẵn đây mình nói luôn thôi. Chứ thiệt ra về tâm linh á, là nó cũng có những cái đó, là cũng những cái mà hốt rác rồi đó, mấy cái đó mình phải học từ từ để mình thấy rõ mình hơn. Mình hiểu rõ mình làm cái gì trong ngày. Tại mình làm mà mình không suy nghĩ, mình không biết mình làm cái gì. Donc on a rappelé quelques rappels sur les activités physiques qui sont nécessaires au maintien de notre corps et sur le plan spirituel, essayer de prendre conscience de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire et c'est rattaché à quelle partie, amasser les ordures, s'orienter vers l'extérieur ou bien faire des choses nécessaires à l'évolution de l'âme, ça veut dire revenir à soi-même et laisser tout ce qui est en dehors, dehors. Làm sao mình biết được là mình để những cái gì bên ngoài tai, để ngoài tai, những cái gì mắt thấy để bên ngoài, những cái gì tai nghe để bên ngoài, làm sao mình biết được? Mà làm sao mình biết được cái người đó đem vô hay không có đem vô? Comment savoir si on a amassé les ordures ou non?
Qu'est-ce qu'il y a? Mình không quen. On a oublié, on n'y pense plus. Là, c'est-à-dire, on met tout ce qui est à l'extérieur des oreilles, on laisse ça dehors.
Donc, nous, quand...
On y pense, quand nous, ça nous revient, ça dans la tête, même quelques temps après, là, ça veut dire On l'a pas oublié, on l'a gardé dans le.
Nhiều khi đó mình tưởng mình quên mà mình không có quên, làm sao nó cái gì nó chứng minh là mình không có quên.
On
n'a pas oublié.
Nó nhắc mình hoài.
Nó nhắc mình hoài rồi sao nữa? Nó có cái gì mà chứng minh là mình còn nhớ?
Mình còn nói lại.
À, nói lại.
Ừ.
Thành ra mình nghe người ta nói chuyện á là biết có hốt hay không hốt. Ça veut dire qu'on écoute les gens parler, on sait s'il a des audios ou non. Mà nếu mà nó không còn rác á thì nó nói chuyện gì? Nếu mà mình không còn rác á thì mình nói chuyện gì?
Nói chuyện đạo không?
Đạo.
Mình quay rồi, mình không có nói nữa.
Nói cái chuyện sai lầm của chính mình. Tại vì nói cái chuyện ngoài đường không có ăn nhậu gì hết, làm gì? Phần hồn mình có tiếng không? Cái chuyện nó làm kể nó. Cái chuyện gì nó giúp cho phần hồn mình thanh tịnh? Mình hiểu được cái gì qua những cái chuyện gì xung quanh để giúp cho mình thanh tịnh. Cái đó là quan trọng. Chứ không phải thấy để động. Tại mình đâu có hiểu hết. Mình không hiểu hết thì mình phải hiểu nguyên lý. Comme on n'arrive pas à discerner tout ce qui se passe autour de nous, ce qu'il faut retenir, quel est le principe originel qu'on a retenu de tout cela? Qu'est-ce que ça dégage comme principe originel? Chứ không phải là cái chuyện nó động. Cái chuyện nó động là cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà cái nguyên lý nó nằm ở ngoài sau đó là cái gì? Cái nguyên lý đó là nguyên lý gì? Quel est le principe originel qui régit les choses qui bougent autour de nous? Cái đó là mình học về đạo rồi đó. Không có rước rác mà mình đang học đạo. Cái chuyện nó động bên ngoài là đương nhiên nó phải động. Thế gian này nó không động chỗ này, nó động chỗ khác. Lúc nào nó cũng động. Nhưng mà mình nhìn cái động đó, mình hiểu được cái nguyên lý gì mà để giúp cho mình thanh tịnh, giúp cho phần hồn mình thanh tịnh, sáng suốt, không có bị cái đó nó dao động phần hồn của mình. Động chút bữa nay chuyện này động chút, mai chuyện kia động chút, rốt cuộc cả ngày là chỉ động thôi. Si on laisse emporter par les perturbations un bout ici, un bout par là, et si on cumule tout ça, ce ne sont que des perturbations. Bao giờ mình mới có giây phút thanh tịnh? Quand est-ce on va devenir calme? Không có giây phút nào thanh tịnh hết. Di động thôi. Theo cái sự nhiễu động của ngoại cảnh.
Em nói là mình còn cái nghiệp đời, mình khó kiếm được cái thanh tịnh.
Không, cái nghiệp đời thì hồi nãy tôi có nói rồi, mấy người mà đi làm mà đương nhiên đổi chén cơm phải hao điện.
Con cái nữa.
Con cái cái đó là nghiệp lực.
Nghiệp lực, ừ.
Cái đó kêu bằng nghiệp lực. Thì đúng rồi, cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình thì mình khó lắm. Nó động là mình cũng động. Nó bị cái gì là mình cũng lo. Cái đó là nghiệp lực. Rồi bây giờ làm sao mình giảm được cái nghiệp lực đó? Comment diminuer ces forces d'attraction karmique à cause des enfants, à cause des proches? Cái đó là nó tạo thành nghiệp lực. Có duyên thì có nghiệp. Mà cái nghiệp đó làm sao mình người tu á, mình có thể giảm nó được, chứ không phải là không giảm được. Comment réduire ces forces karmiques? Cái đó là phải hiểu đạo.
On se souvient thầy ghi đi tout, cái gì cũng vậy không hết. Nếu mình nói cái gì cũng vậy không hết. Không có thiệt.
Nhưng mà mình nói cái đó là nó cao quá rồi. Bây giờ mình phải hiểu cái gì thấp thấp hơn. Chứ nói cái gì không mình nói vậy chứ mình không được. Cái nhiều cái nguyên lý á, đúng. Nhưng mà mình không, cái trình độ của mình á, không có áp dụng được. Trình độ mình phải học cái gì để áp dụng được cái đó mới là quan trọng. Chứ những cái gì thầy nói là đúng hết. Nhưng mà những cái nguyên lý đó mình biết là phải về tới đó. Nhưng mà làm sao mình đi tới đó là chuyện khác. Trình độ của mình đang ở đâu? Mình phải hiểu cái gì để mình dạy cho lục căn của mình. Để mình đi tới đó. Chứ bây giờ mình nói những cái nguyên lý đó mà không bao giờ mình làm được thì cũng như không. Ça sert à rien de rappeler les principes très hauts mais on n'arrive pas à toucher. Maintenant, il faut connaître notre situation. Qu'est-ce qu'on devait faire à notre niveau pour pouvoir progresser vers ce but-là? On sait que Maître dit il n'y a rien de vrai sur Terre, tout est du vide. Ça, c'est une théorie, c'est un principe. Mais il n'y a que le Bouddha qui voit ça. nous on n'arrive pas à voir. Tout, pour nous, tout est vrai. Rồi bây giờ phải làm sao? Giờ con cái mình đâu có nói nó không phải, nó là vide. Vừa pa. Nói vậy nó đâu có hiểu, lục căn trần nó đâu có hiểu. Con có thiệt, nó đẻ ra đàng hoàng mà nó không có sao được. Mà bây giờ nó bị nghiệp, nó bị chuyện gì đó, mình lo cho nó. Bây giờ làm sao để mình giảm cái nó?
Mình nói nó có bài học của nó, mình có bài học của mình.
Làm sao nữa? Cái đó là thì đúng phải,
cái nguyên để tắc cho nó, để cho nó tự trả, rồi một thời gian nó thức tỉnh.
Ừ. Thì giờ mình muốn tách rời ra là mình phải thanh tịnh, là mình phải niệm Phật, mình mới chịu nổi, chứ không thấy nó động, mình cũng động theo, nó kéo mình. Mình biết là nó có bài học, là cái điểm đó là cái điểm gần nhất, là mình phải nói là nó có bài học của nó, ông trời cũng đang lo cho nó. Nó cũng có sự sống của nó. Thành ra mình phải giúp cái gì được thì mình giúp, còn cái gì được không được mình phải ráng lui về thanh tịnh. Il faut reculer vers la sérénité invoquée. Nếu mà mình niệm Phật không đủ á thì lục căn trần nó sẽ lôi mình theo. Thấy không? Cái đó là cái nghiệp lực mà. Nếu mà mình không có làm cái gì mà để quay về bên trong mình lo trụ ở trên đỉnh đầu á, ngay phàm tâm á, thì nó sẽ cuốn mình liền. Thì lúc đó mình phải ráng tập trung trên đỉnh đầu, lôi về bên trên á, thì mình mới áp dụng được cái đó. Cái đó nó đòi cái sự thực hành, chứ không phải cái nguyên tắc là để mình hiểu thôi, để dạy cho lục căn hồng trần nó hiểu và để cho mình mở cái thức của mình thôi, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự thực hành mới đạt tới cái điểm đó được. Là lúc đó là mình phải đem về, lui về thanh tịnh, là đem về cái trung tâm bồ đề. Thì lúc đó cái giây phút đó mình bớt lo, mình biết là có bề trên, mọi người nó có một cái số mạng, cái chuyện gì rồi nó cũng qua, mọi người đều phải qua cái nạn tại thế, còn mình nó cũng phải qua cái nạn cũng như mình đã qua. Thì giờ mình muốn mà cho hiểu được cái đó, mà áp dụng được cái đó, thì mình phải trụ trên bồ đề mới áp dụng được.
Ông Bảo giải dòng rõ hai chữ nghiệp lực rồi ông Bảo.
Nghiệp lực là cái nghiệp của mình tạo ra đó, cái lực là nó kéo mình, nó lôi kéo mình, nó trì kéo mình, kêu là nghiệp lực. Cái
nghiệp là tự mình tạo ra. Dạ.
Mình tạo ra lôi kéo. Lấy một cái ví dụ rõ ràng là vợ con cái nè.
Con cái mình lo lắng cho nó, nó kéo.
Thì giờ nó ra thì nó có chuyện gì mình cũng phải lo, là nó lực, nó có chuyện gì buồn, chuyện gì khổ là mình cũng phải lo, là nó lôi cuốn mình đi xuống dưới cái trong cái động loạn. Kêu là nghiệp lực.
Dạ, em hiểu không? Dạ.
Hay cho anh Bảo để em về em nói với Thảo. Bây giờ em chuyện em lo
không phải mình nói vậy là mình không có lo cái trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm của mình đó, mình thế thiên hành đạo là mình phải lo cho con cái, nhưng mà lo là mình cho nó đầy đủ cái điều kiện mà để cho nó học hành, nó tiến tới, nó giúp được nó cái gì giúp. Rồi mà về cái phần tâm trí đó, ở đây mình nói về cái phần tâm trí đó, mình đừng có bị nó lôi cuốn cái tâm trí đó. Nếu mà mình để cái tâm hồn mình nó bị lôi cuốn vô những cái sự động loạn á, cái đó là nghiệp lực đó. Còn cái bổn phận cha mẹ là phải lo cho con, cái đó mình không có thể nào trốn tránh được. Cái đó là cái bổn phận của mình thế thiên hành đạo, là mình phải giúp cho con cái mình nó có điều kiện để học, cũng như cha mẹ mình đã giúp cho mình có cái điều kiện ngày hôm nay. Nhưng mà về cái phần giữ sự thanh tịnh á, cha mẹ mà giữ được cái sự thanh tịnh á, mới giúp cho con nhiều hơn là cha mẹ động loạn theo nó. Parents qui arrivent à garder la sérénité peuvent aider beaucoup plus que les parents qui sont perturbés à cause des problèmes des enfants. Mình có sự thanh tịnh mình mới che chở cho nó được. Còn nếu mà mình động loạn theo nó là chìm cả lũ thôi. Và sombrer tous ensemble.
Right.
Thì cái đó là cái về đạo, là mình phải hiểu cái đó. Mình mới giảm bớt cái nghiệp lực của mình thôi. Thành ra bây giờ mình hành nhiều nữa mình mới giảm nhiều, chứ mình nói là một chuyện. Cái đó là cái nguyên tắc. Nhưng mà muốn giải nghiệp lực phải có điển. Phải có điển thanh. Nghĩa là mình phải ráng giữ cho mình thanh nhẹ, mình gom cái điển thanh mình lại, mình mới giải được cái nghiệp lực, cái sự lôi cuốn đó. Cái sự lôi cuốn đó nó mạnh hơn mình. Mà mình không có điển thanh gom tụ á, thì mình không có giải được cái đó. Nó dẫn lôi cuốn mình như thường, mặc dù mình biết.
Vậy nói tóm lại, cái nghiệp lực không phải là con kiến, mà điều cha mẹ la, nói chung là la cho
mọi người. Tất cả những cái gì mà nó bắt mình lo là nghiệp lực.
Yeah.
Bây giờ mình mua 4-5 căn nhà, mình phải lo cái đó cũng là nghiệp lực. Mình phải có cơ sở làm ăn, mình muốn lo cũng nó là nghiệp lực.
Yeah.
Cái gì mà mình phải lo là nó thành cái nghiệp, mà cái nghiệp thì nó có cái lực, cái kéo, sự kéo, trì kéo của cái nghiệp.
Nói chung là lắng nhiều là cái gì mà bất cứ là cái gọi là nghiệp lực.
Còn cái nghiệp đạo là khác. Cái nghiệp đạo thì mình càng làm á, thì nó cũng là bắt mình cũng phải suy nghĩ, nhưng mà nó giúp cho cái sự tiến hóa của vòng hồn. Nó hiện lập, nó giúp cho mình cái hạnh hy sinh, giúp cho mình cái hạnh phục vụ, nó khác. Nó cũng là cái nghiệp, mình cũng phải lo vậy.
Vậy cái đó có kêu gọi là nghiệp lực đúng không?
Không, cái cũng đó là cái kêu là
nghiệp đạo.
Nghiệp đạo là mình phải lo. Mình phải giúp đỡ những người này kia. Cũng như ông thầy, ông đâu có giờ phút nào ông nghĩ đâu. Chuyện tới mà ông làm thôi, chứ ông có suy nghĩ. Không phải nghiệp lực như mình. Nghiệp lực như mình phải suy nghĩ đủ thứ. Còn ông thầy chuyện tới đâu ông giải quyết tới đó thôi. Nhưng mà ông làm hoài, ông không ngừng. Ông vẫn giúp đỡ mọi người. Không có lo. Không có, nó nhẹ, nó không có lo. Tới đâu làm thôi. Vì gì còn làm thì làm thôi.
Nghiệp đạo thì không có lo. Nghiệp lực đợi thì lo.
Hả? Nghiệp đạo, việc đạo thì chỉ có hy sinh phục vụ, sẵn sàng, tâm sẵn sàng phục vụ.
Báo là cái mô từ nghiệp đạo, ưu dương đạo.
Nghiệp đạo.
À, ưu dương đạo là nghiệp đạo rồi.
Nghiệp đạo là cái nghiệp mà ông thầy ông có nghiệp đạo, thì ông xuống đây ông phải lo cho cái đám, cho cái đám ngu này nè. Ông thầy ông cũng ông phải có nghiệp của ông phải đi gánh cái đám ngu này nè. Ông đâu có được yên, ông nói ông cũng như người ở tù rồi. Il est comme en prison, parce qu'il doit porter ce lourd fardeau que le patriarche, maître patriarche lui a confié. Avant de partir, monsieur Thuy dit que je n'ai rien à te confier, il y a juste un lourd fardeau.
D'accord.
Từ ông nói trước khi ông đi, ông có cái gì trao cho bạn, chỉ có cái nghiệp thôi. Chỉ có cái gánh nặng này thôi. Mà cả ông thầy em càng gánh thì ông càng mạnh. Plus il porte ce fardeau, plus il est fort. Ông phải yếu mà càng ngày càng mạnh. Thì gánh nghiệp đạo thì nó càng ngày nó càng mạnh hơn, nó càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì đi đúng cái đường chiều tiến hóa của phần hồn. Còn cái kia nó trì kéo đi ngược đường cái tiến hóa của phần hồn. Nghe không? Hai cái nó khác nhau. Cái kia càng gánh càng nhẹ, còn cái này càng gánh càng nặng.
Thầy ăn một trả mười mà nghiệp đạo là mình ăn một trả mười, còn mình nghiệp đời là đâu có trả được.
Lấy nghiệp đời thì bao giờ mình mới trả xong, chỉ có tu mới trả nổi thôi. Tại tu mới có khả năng ăn một trả mười, chứ mình đi làm lấy một trả một cũng không đủ nữa.
Đủ được.
Không lấy một về còn nuôi thân nữa, có đâu có nhiêu dư tiền đâu mà trả.
Mượn vài không trả.
Mượn vài không trả là chỉ có tu mới trả được thôi. Tu mới có thể làm nhiều chuyện một lúc mới trả được. Làm một chuyện cho tất cả mọi chuyện. Mình làm chuyện cho chúng sanh hưởng. Thì lúc đó nhiều người hưởng. Mình làm một việc thôi. Nhưng mà nhiều chúng sanh hưởng. Thì cái đó mình trả được nhiều. Phải không? Bây giờ mình giúp tay phổ đạo. Mình làm công quả về đạo pháp nè. Mình in kinh sách nè. Mình phổ biến những lời của thầy. Nhiều người được hưởng. Thì lúc đó mình trả được nhiều. Thấy không? Bây giờ mình lấy những cái lời chân ngôn của ông thầy mình đưa ra cho chúng sanh, nó không có cơ hội mà giờ nó nắm được là mình được hưởng. Mà nhiều người hưởng là mình trả được nhiều. Đây là công quả về đạo pháp. Quand on fait des œuvres de bienfaisance au niveau spirituel, on peut payer beaucoup plus, parce que si on amène les paroles de maître pour que plus de gens puissent en profiter, donc on va payer beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu bénéficier de cela. Donc on arrive en une seule action, payer beaucoup plus que si on allait travailler pour avoir un peu de sous, pour gagner sa vie, et le reste on va donner aux gens. Ça, on n'arrive pas jamais à tout payer. Non. Một lời nói của mình mà giúp cho nhiều người thức tâm là mình trả được nhiều. Anh đã thầy nói chỉ có tu mới trả được nhiều thôi, mới trả được hết nợ thôi, chứ không có làm sao mà trả hết được. Nhưng cái la vie de la pratique du perfectionnement spirituel qui nous permet un jour de payer toutes nos dettes.
Rồi mấy người làm công quả mà cũng như giống như là tổ chức đại hội rồi hay là tổ chức khóa sống chung rồi đó, thì cái đó cũng là một cái nghiệp đạo ha.
Cái đó là để học hỏi, để tiến hóa thôi, chứ thầy ra thiệt ra thầy cũng không có chủ trương cái chuyện đó. Tại thầy nói làm cái đó bận rộn rất nhiều mà kết quả chẳng có bao nhiêu. Thầy đặt tiếng Hỏi tiếng Tây đi.
Oui, je dis, la question c'est que pour les organisateurs des séminaires ou des congrès, est-ce que ça rentre dans la catégorie nghiệp đạo?
Cái đó là cái giai đoạn moi je dis que ça c'est un niveau plus bas, ça nous permet de nous sacrifier un peu pour apprendre. Mais maître, il a déjà prévu à longtemps qu'il dit, il ne préconise pas ça et dit que dans l'avenir, il faut arrêter tout cela parce que ça demande beaucoup d'investissement dans l'organisation, mais les résultats spirituels ne sont pas là. C'est pourquoi moi aussi, maintenant, j'arrête. J'ai déjà donné pour apprendre. C'est aussi un mode d'apprentissage, mais il faut passer à une vitesse supérieure. Il ne faut pas rester bloqué à ce niveau tout le temps.
C'est dépassé.
Oui, c'est dépassé. Lúc mà còn thầy, thì cái đó nó cần thiết. Quand maître il était encore là, c'était nécessaire parce que c'est l'occasion de réunir tout le monde pour le voir en même temps et d'écouter ses enseignements. Ça aide. Maintenant qu'il est parti, il faut passer à autre chose.
Et oui, pardon.
Les événements nous ont poussés à arriver à ce point-là de façon naturelle.
Ah oui.
Những cái thời cơ nó đưa đẩy mình đi tới một cách tự nhiên. Rồi, Hiển muốn nói gì?
Oui, parce que le maître il voulait nous montrer que la discipline dans les endroits où on a fréquenté, c'est des hôtels de luxe avec une certaine discipline, avec des règles. Mm. Il voulait nous montrer ça, mais au point de vue spirituel, comme tu as dit, on apprend peu par rapport à l'investissement. Tiếng Việt em dịch lại là thầy lúc đó là thầy muốn cho mình biết cái trật tự với mấy cái chỗ sang trọng để mình học hỏi, nhưng mà trên về phần đạo thì mình học ít hơn.
Thì bây giờ cái thời đó đã qua rồi, bài học thì nó có lớp, có lúc, có thời, chứ không phải lúc nào mình cũng bám vô cái đó được. Thầy nói sau này, bởi vì ông Tư lúc đầu ông nó không có tổ chức gì hết, nhưng mà có ông thầy thì ông cũng cho mình học qua những cái tổ chức vậy để cho mình hiểu rõ cái trật tự là cái gì, rồi mình đóng góp một phần vậy thôi. Chứ thiệt ra ông muốn là những cái cuộc họp tâm linh là phải học đạo, cái đó là cái chánh. Chứ không phải là thầy nói cái đại hội tâm linh không phải là đại hội nhảy múa, là phải học đạo. Thì bây giờ mình không có đại hội nhưng mà mình học, không có khóa chống chung nhưng mà mình học đạo mỗi tuần, cái đó là mình đi theo con đường của ông muốn cho mình càng ngày cái phần hồn nó càng tiến, chứ không phải là để tới đó chơi, gặp nhau vui chơi rồi về quên. Không có bận rộn cái chuyện đời nữa, bây giờ mình đâu có bận rộn nữa đâu. Không, ngay cả thiền đường ông cũng không, ông nói sau này mỗi nhà là cái thiền đường, bây giờ cái covid nó tới này không có thiền đường nữa. Mình thấy mình ở nhà mình học đạo, bớt cái thời gian di chuyển tốn kém, chạy tới chạy lui rồi đủ thứ, nó cũng mất thời gian.
Mà thầy cũng nói là anh thích vô di,
cái đó là lúc còn thầy, anh hiểu không?
Còn tết hả thầy? Hết tết rồi,
hết rồi, làm sao ai có tết được. Mình tới mình đâu có đủ cái sự thanh nhẹ mà mình để hút rác cho người ta đâu. Làm sao cái tết là phải vui, mừng xuân là cái tâm phải thanh nhẹ. Khi mà mình anh tới đại hội là đêm trước là ông thầy ông quét hút rác, ông đi hút rác cho anh hết trơn rồi. Qua ngày sau, qua ngày thứ nhất, qua ngày thứ nhì anh mới cảm thấy thanh nhẹ. Bây giờ mình tới đó ai hút cho mình? Rồi mình lo cái chuyện động loạn bận rộn không à. Rồi vô cuộc đạo mình cũng không học được cái gì. Ai giảng đạo cho anh nghe? Cái thời ông thầy là đúng. Bởi vậy cho nên ông nói sau này không có làm nữa. Anh hiểu không? Giờ Tết là mỗi ngày trong người mình là Tết nè, là mình hưởng được cái sự thanh nhẹ đó, là xuân mỗi ngày trong người mình. xuân đến mỗi ngày trong tâm hồn của mình mới là xuân thiệt, chứ không phải chờ tới chết, tới Tết mới có Tết. Cái đó là cái thời gian mà mình động loạn quá, mình tới đó mình mừng xuân, ông thầy ông hốt rác cho mình thấy nhẹ, mình được ăn bánh tét, mình được ăn bánh chưng, cô ông thầy ông cho mình. Rồi còn gì nữa? Duyên lành từ quan ban tận tự ngộ. Duyên lành từ quan là cái gì? Cái gì là từ quan? Trở lại cái từ quan nữa, đâu có. Làm sao mình có từ quan?
Mình phải thực hành để cho ở trên chứng kiến mình thực hành đàng hoàng.
Mình thực hành tới giai đoạn nào mình mới có từ quan?
Có điển quan mình mới có...
Điển quan của mình như thế nào mới có, mới gọi là có từ quan?
Ở trên đỉnh đầu đi lên. Je disais que il faut pratiquer pour avoir de l'énergie pure. Et en haut, il nous certifie qu'on est sage et qu'il nous renvoie les leçons. Voilà.
Rồi mình lấy cái gì chứng minh là mình có từ quan?
Cái con mắt mình sáng suốt.
Comment prouver qu'on a de l'énergie, de compassion?
Lorsqu'on parle, les gens ils nous écoutent avec beaucoup de bonheur. Ils veulent être à côté de nous parce que quand on a le Ktowang, c'est un travail qui se fait avant notre parole. Ktowang, chúng ta có Ktowang. Mình trước khi mình nói mình có cái Ktowang rồi, cái người ta ngồi gần mình, ta thích nghe mình nói chuyện. Còn lúc trước mình mở miệng không ai muốn nghe hết.
Rồi bây giờ mình nghe một cái clip về từ quan đi.
Thưa thầy, từ quan là gì?
Từ quan là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quan.
Donc la question c'est qu'est-ce que c'est l'énergie de compassion?
Thưa thầy, từ quan là gì?
Từ quan là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng.
Donc ça veut dire c'est la pureté et la légèreté qu'on a constitué dans ce microcosme et qui s'élève.
Hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo.
Et qui s'élève vers la sérénité de l'univers pour ensuite former l'énergie de compassion. C'est notre énergie pure et légère constituée dans notre microcosme qui s'élève vers la sérénité du microcosme pour former l'énergie de compassion. Ça, c'est une définition. Voilà, chỉ mới có một định nghĩa thôi nha. Còn nhiều lắm, cái này, cái từ quan này chắc nó phải là nguyên cái đề tài chứ nó nhiều cái chuyện để nói lắm. Nó không có ít. Để mai mốt mà nói Elisa cái đề tài này để nghe thấy nhiều lắm, nó mấy chục clip là nhiều quá. Cũng đang sửa soạn mà chưa ra.
Như con em chúng ta mà chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tha thứ và thương yêu trong gia đình, học cái kinh sống rõ ràng hạnh đức trong gia cảnh vườn hoa của Phật chúng nở rõ ràng, có hạnh đức qua nghìn đời cũng nhớ đó. Còn con người không có hạnh đức, cha mà không biết thương con, không biết xây dựng con, không phải hy sinh cho con thì đọc cái hạnh đức có bao nhiêu đó là ngay trong gia đình cũng là hành đạo rồi, hành được cái hành đức đó rồi. Năm trong nhau là mình mới là thật sự dân Phật. Cho tôi mua cái hoa này dân Phật, hoa là tượng trưng cho cặp mắt phàm, tâm thức của chúng ta hạnh đức là qua nghìn năm không nhau. Cho nên gia can anh em này kia nó trực tiếp thì giống thà thứ là thứ gì hết sức thương yêu mới thấy đạo, hết sức thương hết sức yêu để mới thấy, mới thấy cái từ ban cảm hóa chúng sanh. Đó, làm các bạn mà hiểu hết sức thương, hết sức yêu, dùng cái lỗi lầm nhiều cũng đặt cho tình cảm hết sức thương, hết sức yêu, thì cảm thấy nó khác lạ. Thấy cái người đã đến với ta, nói sơ sơ không nghe. Thấy cái từ quan đó rồi.
Donc, quand dans la famille, on sait cultiver les vertus spirituelles, ça va nous amener à aimer réellement vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme. On arrive à cultiver cette vertu de pardonner et d'aimer. Et à ce moment-là, on va constituer réellement l'énergie de compassion. Aimer, aimer jusqu'à l'infini. Pardonner d'abord, puis ensuite aimer, aimer jusqu'à l'infini. Et ça va constituer l'énergie de compassion. Et grâce à cette énergie de compassion qu'on parle, les gens vont nous écouter. C'est une vertu spirituelle qui va constituer la fleur de lotus qu'on va offrir au Bouddha. C'est pas la fleur qu'on achète au marché et qu'on va offrir au Bouddha, mais c'est la fleur qui est constituée par nos vertus spirituelles. Ça veut dire savoir pardonner et aimer. Rồi. Duyên lành tự quán ban tự ngộ. Tự ngộ cái gì?
Ngộ là hiểu.
Hiểu ha, hiểu ngộ là gặp, là hiểu, hiểu cái gì?
Hiểu mình.
Hiểu mình gì?
Hiểu mình là tội hồn.
Ai là không biết mình là tội hồn mà tội gì?
Tội ngu si.
Ừ, tội hút rác.
Hút rác.
Donc, avec l'énergie... on a la bonne opportunité, on reçoit de l'énergie de compassion que Dieu nous accorde et on va s'éveiller. On va avoir nos propres erreurs pour nous corriger. Thức giác tâm tu tự nhận vô là sao?
On croit que nous nous éveillons dans notre conscience de perfectionnement et par nous-mêmes, nous acceptons d'y entrer.
Nhận cái gì vô? Thức giác tâm tu tự nhận vô là làm sao?
Vô trả lời mình.
Vô cái gì vô?
C'est le contraire de sortir de l'extérieur. C'est-à-dire rentrer en soi-même, retourner à soi-même.
Nhận cái gì? Nhận cái gì vô?
Nhận lời Phật.
Nhận
nguyên lý. Nhận nguyên lý.
Nguyên lý, những cái chân lý của trời đất mình đem vô tâm của mình. Mà mình tu như thế nào mình mới đem nhận vô được? Comment devons-nous pratiquer pour pouvoir recevoir tous les enseignements spirituels?
Faire le vide en soi.
Vide
en retrouver de la place pour đem vô tâm được.
Làm sao mà mình làm cái vide?
En éliminant les choses impures.
Bằng cách nào?
Et les choses qui nous encombrent l'esprit tout le temps, les parasites.
Cái gì nó làm cho cái đầu óc mình bị ô trược?
Mình hốt rác.
À, hốt rác. Hốt rác là tại sao mình đem cái chân lý vô không được?
Tại nó vô đầy chỗ, nó tủ mình nó đầy, không có chỗ mà để chứa mấy cái chuyện nguyên lý, thanh nhẹ gì nữa hết. Mình học mà mình không hiểu, mình không có nhớ gì được hết.
À. Tại vì mình không có chỗ thứ nhất, thứ nhì là tại vì những cái rác thường thường nó ô trượt. Nó ô trượt thì cái chấn động lực nó rất là thấp. Mà cái chân lý thì cái chấn động lực nó thanh nhẹ. Thành ra không có chưa được. Thành ra không có nhận được. Về chắc cho bao nhiêu mình cũng không có nhận được. Là mình không có đem vô tâm được. Còn nè em pure. On a un cerveau désordonné, rempli d'ordures. On ne peut pas recevoir les bonnes paroles parce que les bonnes paroles appartiennent à des vibrations légères. Et quand on a des ordures, c'est des vibrations très lourdes. Donc, on ne peut pas recevoir, même si on nous donne, on n'arrive pas à amener dans notre conscience. Ça veut dire qu'on ne retient pas.
Tại vì mình không hiểu. Mình không hiểu thì mình không biết quý.
Mà bây giờ cho, tại vì mình không hiểu là tại vì cái chấn động lực của mình đó, nó không có tương đồng. On n'arrive pas à comprendre parce que nos vibrations n'arrivent pas aux mêmes vibrations de ces bonnes paroles. Không có nhẹ. Mình nhẹ mình mới đem vô được. Mình nhẹ mình mới hiểu. Mình nhẹ mình mới nhớ. Mình nhẹ mình mới nói là được. Còn mình không có đủ sự thanh nhẹ là không thể nào mình đem vô được. Cho nên thầy nói pháp vô vi công khai mà gì? Il dit que la méthode du Vovi c'est ouvert au public, mais
mặc.
Tại sao? Tại sao mà? Pourquoi c'est secret?
C'est à chacun de découvrir son, de travailler en soi-même.
Pourquoi c'est secret? C'est tout le monde peut aujourd'hui appuyer, écouter les enseignements de maître, tout est ouvert. Pourquoi dit c'est secret? Où est le secret?
C'est chacun son niveau.
Hein?
Chacun son niveau. Tu travailles avec ton niveau à toi.
Mà tại sao nó là mặc?
À, cái vibration, mình không có bằng. C'est un problème de vibration.
Tại mặc là tại vì mình không có hiểu.
Nghe mà không hiểu. Mặc là nghe mà không hiểu là gọi nó mặc.
Mình không hiểu thì nó thành mặc. Nó cho mình nghe mà nó không hiểu, mà nó không có đem vô tâm được thì nó là mặc. C'est comme équivalent à secret. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à emmener dans, son, dans sa conscience. Tout est exposé, tout est disponible. Mais on n'arrive pas à emmener dans notre conscience. C'est pour ça que ça reste secret. C'est réservé aux initiés.
Tại vì cái đó là kinh vô tử.
Nó đâu có vô tử. Cái này giảng đàng hoàng mà sao vô tử?
Thì phải đi,
kinh này là kinh ông thầy, ông phân tách từng ly từng tí chứ đâu phải là kinh vô tử. Kinh vô tử còn khác nữa à.
Mình phải hiểu
không, kinh vô tử là không có lời nói.
Thì giống như anh nói hoài, mình phải hiểu
cái này là kinh hữu tự, đừng có lộn nha.
À, kinh hữu tự.
À, kinh hữu tự có phân tích đàng hoàng, nó rõ ràng, nói tiếng Việt Nam mà.
Nguyên mình phải hiểu, nhiều khi mình không hiểu.
Cái đó là không phải là vô tự, cái đó là tại vì ngu thôi.
Tự. Chứ đó là vô tự. Ngu.
Cái đó là ngu chứ không phải là vô tự. Cứ nghĩ đàng hoàng phân tách từng đi từng tí mà phân tách từng tỉ mỉ tỉ mỉ chút xíu mà không hiểu cái đó là tại ngu thôi chứ không phải là vô tự còn khó hơn. Vô tự là không có gì hết á, giờ cái chuyện gì nó đang xảy ra nó không ai nói gì mà anh tiếng á mà anh hiểu được á, cái đó là đọc kinh vô tự, cái là cao hơn lắm rồi. Mà muốn đọc được cái kinh vô tự là kinh hữu tự thì phải hiểu mới đọc được kinh vô tự, còn kinh hữu tự mà không hiểu làm sao đọc kinh vô tự được, phải không? Có chữ mà còn không hiểu mà nói chi không có chữ làm sao mà đọc được. C'est secret parce que on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à amener dans sa conscience. Et il disait que parce que ce sont des livres sans écriture, j'ai dit non, ce sont des livres avec écriture parce que c'est bien expliqué mot par mot. Les livres sans écriture, ça, il n'y a rien qui est expliqué. C'est à nous de détecter à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ça c'est encore plus élevé. Mais si on n'arrive pas à comprendre les livres sacrés avec écriture, avec explication, on ne pourra jamais lire les livres sans écriture. Anh đang muốn đọc được kinh vô tự là kinh hữu tự này là phải hiểu nhiều lắm mới đọc được kinh vô tự. Còn kinh mà hữu tự mà mình không có hiểu được thì kinh vô tự thôi khỏi nói đi. Thức giác tâm tu tự nhận vô, quy hội tình người duyên thanh đạt. Quy hội tình người duyên thanh đạt là sao?
Quy hội tình người là phải lo cái trong phần dans le microcosme của mình. Il faudrait pouvoir unifier les trois sphères dans notre microcosme d'abord pour parler de quy hội tình người.
Tại sao mình phải quy nhất trong tiểu thiên địa này mình mới quy hội được tình người?
Mình phải lo giải lục căn lục trần, mình phải tăng cái niveau nó lên làm cho nó hiểu.
Rồi sau đó tại sao mình quy hội được tình người bên ngoài?
Mình phải làm ở trong mình rồi mới làm ở ngoài.
Tại sao?
Parce que c'est un premier départ. Si on commence par
le cách nghĩa tại sao nhé?
Parce que les trois sphères parlent de la même langage. Si c'est trois sphères différentes, la partie en dessous serait bonne.
Khi mà mình thống nhất thượng trung hạ thì trong cơ thể mình nó làm sao? Phần hồn của mình nó làm sao?
Thanh nhẹ. Nói gì cũng nghe hết một cái giống nhau hết à? Không có ý khác à?
Nó không còn mê chấp nữa. Quân bình tư tưởng rồi nó mới quy hội được tình người, chứ làm sao mà hợp được chứ những cái hội là những người tại sao mình tới ông thầy mình thích gần ông, tại sao ông quy hội được những người xung quanh ông nhiều vậy, nhiều người thương mến ông là tại sao? Không phải tất cả nhưng mà nhiều người thương mến ông. Ông có cái gì?
Ông làm ảnh hưởng được.
Il dégage une sorte de lumière
que tout le monde veut
l'approcher de lui.
On a từ quan.
Oui, lumière de compassion.
Mới học đây nè. Cái từ quan của ông làm cái gì mà mọi người thích gần ông?
Mình ở gần ông mình không có souci, không có gì nữa.
Đại từ bi.
Cái từ quan của ông làm cái gì mà mọi người thích gần ông?
Hộp cho cô nè, mình hết rồi. Poubelle của mình, les déchets. Lui, il aspire tout et nous, on se sent tout légère à côté de lui. On oublie nos soucis, on est heureux, c'est pour ça.
Ông giải, ông cứu độ mình, ông giải được cái sự trần trượt của mình. Đó. Thành ra mình cảm thấy thanh nhẹ, thành ra mình thương ông mà mình thích gần ông.
Cái đó phải là đại từ bi không mình mở?
Không, cái đó là dùng từ quan để cứu độ. Đại từ quan là nó cũng có từ bi đóng đó, nhưng mà từ quan nó thì nó gặp thì nó chỉ cứu độ thôi à. L'énergie de compassion ne fait que sauver, nous aider. Mà làm sao bề trên mới ban từ quan cho mình? Lúc nào bề trên ban từ quan cho mình? À quel moment le monde nous accorde son énergie de compassion? Khi nào mà ông trời Phật mới ban từ quan cho mình? À quel moment?
Lúc sơ hồn.
Lúc sơ hồn tại sao mà ông trời Phật ban từ quan cho mình?
Tại mình sơ hồn, mình on envoie notre énergie au sommet de la tête et cela atteint le Bouddha.
Lúc mà sơ hồn á, lúc cái sơ hồn mình, cái điển của mình nó đi đâu?
Nó đi lên cái chỗ,
đi ngã nào?
Rồi nó đi lên rồi nó bằng đầu nó lên entre les deux sourcils et à partir de là il s'élève une certaine énergie qui fait que
ça tourne trong kinh, le Bouddha. Cái đó trong kinh này gì là kêu bằng gì?
Lưu hương hả?
Lưu hương gì? Trong kinh A-di-đà, thiêu mê mấy người mà học khóa kinh A-di-đà rồi đó, chỗ đó nói kinh A-di-đà, đó là lưu hương gì?
Lưu hương xả nghiệp.
Lưu hương xả nghiệp có nghĩa là cái gì?
Là cái khi mình làm sơ hồn,
đó,
mình
tiêm
cái điển mình vô cái chỗ này, thành cái lưu hương.
Rồi, xả nghiệp là cái gì?
Thì là sao nữa?
Xạ nhiệt là nó phát ra cái chất sức nóng, là xạ nhiệt. Hiểu không?
Xạ qua, tu peux parler doucement.
Xạ nhiệt.
Nhiệt hả?
Nhiệt, c'est la chaleur.
Nhiệt. Dô, tiểu.
Xạ nhiệt. Lư hương. Cái chỗ đó cũng như cái lư hương người đời á, thì ta thắp nhang ở cái lư hương, còn mình thắp nhang ngay đó, thắp hoài mà chưa sáng. Nous, on brûle les baguettes dans le sens, on plante à ce niveau-là, mais ça fait longtemps que ça ne brûle pas encore.
Vậy thầy nói soi hồn là thới thắp nhang là chỗ đó hả?
Thắp nhang chỗ đó. Còn người đời ta lấy cái nhang ta đốt thì dễ, mà mình đốt ba cái nhang đó là khó. Đưa hương xạ nhiệt, nó nóng ngay chỗ đó, nó phát sáng. Rồi lưu hương xạ nhiệt rồi đi tới cái gì nữa?
Hấp giới mông quân.
Hấp giới mông quân là gì?
on envoie notre chaleur vers le Bouddha. Et ensuite, bah, il reçoit, c'est comme nó ông Phật bị động, ông gửi xuống cho mình cái từ quang đó.
Giới mong quân là cái luồng điển nó cứ đi lên, nó đi tới cái cõi thạch nhẹ vô cùng, hay là cái chỗ không hư không đại định, nó đi tới cao lên vậy, kêu là pháp giới mong quân. Cái điển nó cứ đi lên vô cái giới càng ngày càng thanh nhẹ. Còn mình động điển là tại mình phóng lên thì mới động điển ông Phật. Động điển ông thì ông chiếu. Rồi ngoài cái soi hồn ra còn lúc nào ông chiếu cho mình nữa?
Điển định.
Rồi lúc nào nữa?
Niệm Phật.
Rồi lúc nào nữa?
Pháp luân thường chuyển cũng chiếu chứ. Mình hết hết
chiếu. Không, pháp luân thường chuyển không có chiếu.
Không có chiếu à?
Tự mình thích đem cái đó vô mình lọc mình thôi chứ không có chiếu.
Ai à, cũng có thanh lọc mình á.
Cái đó là mình lấy cái thanh điển của trời đất mình đem vô mình thanh lọc mình thôi chứ ai chiếu cho mình.
Không phải lúc... những lúc hướng thượng, những lúc hướng thượng có chiếu không anh?
Lúc nào đâu phải lúc nào cũng rảnh đâu, mình đi là chiếu cho mình. Hả?
Yeah.
Thì mình hướng thượng thì có chiếu. Mình tưởng tới, hướng thượng là phải tưởng tới trời Phật thì có chiếu. Mình động điển á, thì nó chiếu. Ngoài cái đó còn lúc nào cũng chiếu nữa không?
Chừng nào mình có vài người chữ ổng cũng chiếu luôn.
À, chữ ổng cũng chiếu luôn. À, mình động tới ổng rồi. Thì nói chung là khi nào mình động tới điển ông Phật là ổng chiếu. Động bằng chữ hay là động bằng kính mến thương nhớ thì cũng chiếu.
Khen cũng chiếu rồi gì?
Ừ, khen cũng chiếu mà chửi cũng chiếu. Nó ngu quá mà phải chiếu cho nó chứ. Donc Dieu et le Bouddha nous éclairent à chaque fois qu'on touche à son énergie. On touche à son énergie soit pendant la pratique, le soihon. On envoie l'énergie vers le monde en haut. Donc il nous renvoie de l'énergie pure. Soit pendant la phase de contemplation méditative, on pense à lui. Soit pendant l'invocation de six mots mantriques. On pense au Bouddha Jida ou aux autres Bouddhas, il nous envoie de l'énergie. Soit on s'élève spirituellement, on pense à Dieu ou Bouddha, il nous envoie de l'énergie. Et il y a aussi des gens qui insultent Dieu et Bouddha, il envoie aussi de l'énergie. C'est-à-dire, en résumé, dès qu'on touche son énergie, il renvoie l'énergie. Le Lamsa Menyang, comment on va le recevoir?
On reçoit à l'endroit le plus pur de notre corps, le sommet de la tête, un peu plus de, en haut.
Là chỉ có đỉnh đầu mình đó, mình mới thừa nhận được những cái từ quang mà bên trên ban cho mình. Quy hội tình người duyên thanh đạt. Duyên thanh đạt là sao?
Troisième vers. Dans le rassemblement de l'amour humain, nous parvenons à une relation pure.
Duyên thanh đạt thế nào là duyên thanh đạt? Duyên gì gọi là duyên thanh? Thì mình hỏi ngộ được cái thanh giới là cái duyên thanh. Mình gặp được những người ở cõi thanh nó cũng là duyên thanh. Những ân sư ở cõi thanh dạy dỗ mình cũng là duyên thanh. Những cái gì thanh nhẹ đó đó với mình. Thâm tình phát triển tự thiết thức vô đồng con arrive à rassembler les amours humains, on va parvenir à l'opportunité karmique pure, ça veut dire on peut accéder au monde pur et rencontrer les êtres du monde pur qui va nous enseigner davantage. Thâm tình phát triển tự thức vô.
Quatrième vers. Notre amour profond se développe et par nous-mêmes, nous rentrons dans la prise de conscience.
Làm sao? Thâm tình tự phát triển tự thức vô. Là khi mình quy hội tình người á, thì lúc đó nó có cái thâm tình, nó giao cảm với nhau giữa con người với con người. Thì thâm tình nó phát triển tự thức vô là sao? mình tự thức rồi thì mình chỉ có đi vô trong thôi chứ mình đâu có đi ra nữa, đâu có hướng ngoại nữa, đâu có đi ra nữa. Tự thức là chỉ quay vô bên trong để lo tu sửa, quay về với phần hồn của chính mình, như là tự thức vô, không có đi ra nữa. Donc quand on est s'éveillé, on se développe et on rentre, on revient à l'intérieur, on se regarde plus vers l'extérieur. Câu số 1. Hỏi, hội tụ điển quang có hữu ích gì không? Đáp, con nhà cái xong. Thưa, hội tụ điển quang rất hữu ích cho tâm lẫn thân, hàng tuần sanh hoạt một bế đám, tức là sẽ có cơ hội khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo. Kệ, khai thông nguyên lý thanh cao tịnh, giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình, tiến triển không ngừng, tự tiến xuyên, phân minh đời đạo rõ hành trình. Câu này thầy muốn nói gì? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hiểu không? Hiểu không nói gì không?
Bây giờ mình lại đang hội tụ điển quang nè, tất cả mấy bạn đạo học chung nè.
Uh-huh. Rồi sao? Hội tụ điển
quang nên giúp mình khai mở.
Khai mở gì? Thầy nói khai mở gì? Khai tâm mở trí. Mở cái tâm mình ra, nó khai cái tâm mình ra, mà mở cái trí của mình. Lúc mà mình hội tụ điển quang này ở đâu mình có? Điển quang này hàng tuần, hàng đêm, đó, mình ngồi ở nhà mình thiền, đó, mình khứ trượt lưu thanh, đó, thì mình có chút điển quang. Bây giờ mình hội tụ lại, đó, mình gom nó lại. Mỗi tuần mình sinh hoạt một bé tám là mình hội tụ nó lại. Thì nó rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Tại vì đó là mình sẽ có cơ hội khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo. Thì lúc mà mình họp ở đây, mình hội tụ lại, thì mình hướng về thanh tịnh, mình hướng về những cái gì thanh nhẹ nhất, những cái lời chân lý thanh nhẹ nhất, thì mình mới khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo. Trong chuyện đời nó có gì liên, chuyện đạo có gì thì mình mổ xẻ nó ra, thì mình hướng về thanh tịnh, mình khai thác thì mình sẽ hiểu rõ hơn, thì lúc đó cái trí mình được mở hơn. Le fait de réunir son énergie ensemble chaque fin de semaine pour étudier les questions de bébé Tam, on a l'occasion d'ouvrir son cœur et développer son cœur et d'ouvrir son esprit parce qu'on s'élève vers la sérénité pour exploiter tous les aspects depuis la vie jusqu'à la voie spirituelle. On décortique tout. Il est cette énergie qu'on récolte chaque nuit en menant la pratique de perfectionnement, à condition de le conserver aussi. Mình mỗi tuần, mỗi đêm mình hành thiền, đó là mình có điển quang, nhưng mà mình phải biết giữ cái điển quang đó. Nếu mà mình không biết giữ thì nó phân tán ra hết, nó mất hết rồi. Bây giờ hàng tuần thì mình hội tụ lại, thì mình gom lại mỗi người chút, mình gom lại. Thì mình hướng về thanh tịnh thì thanh tịnh ban chiếu cho mình. On s'élève spirituellement, le monde en haut nous éclaire et nous aide à développer tous les aspects depuis la vie jusqu'à la voie spirituelle, giúp cho mình khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo. Cho nên cái trí mình được mở hơn, cái tâm mình cũng hiểu nhiều hơn. On comprend beaucoup plus de choses. C'est très utile pour le corps et l'esprit. Kể, khai thông nguyên lý thanh cao tịnh, giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình, tiến triển không ngừng, tự tiến xuyên, phân minh đời đạo rõ hành trình. Này hiểu rõ phải không? Khỏi cần nói phải không? Câu thứ nhì. Hỏi, đường đi của mọi người đều khác nhau tại sao? Đáp, thưa, đường đi của mọi người đều khác nhau tại vì duyên nghiệp của mọi người đều khác nhau, tạo thành sự hướng tâm thanh và trượt đó thôi. Kể, điện năng giao cảm tự duy trì, thực hiện khả năng lại xét suy, đang bạc tình đời gieo động loạn, biết tu tự cứu tự mình truy. Đây này muốn nói gì? Deuxième question, qu'est-ce que la vous lui dire? Chuyện này nãy mình có nói đó.
Có người hướng thanh, có người thì hướng trượt.
Tại sao? Cái đó do đâu?
Vì duyên nghiệp khác nhau.
À, duyên nghiệp khác nhau. Có người duyên nhẹ thì nó hướng thanh dễ hơn. Có người mà nghiệp lực nặng thì nó kéo về trượt nhiều hơn. Tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người nó khác nhau. Có người nó bị lôi cuốn về cái động loạn nhiều hơn. Có người nó không có nghiệp lực nhiều thì nó dễ hướng thanh hơn. Ça dépend de karma de chacun. Ceux qui ont peu de karma terrestre, ils peuvent s'élever vers le pur plus facilement et les autres, ils sont traînés vers l'impur. S'ils ont trop de force karmique.
Lão giải cho em hai cái cỡ câu đầu, điện năng giao cảm tự, duy trì, thực hiện khả năng lại xét si.
Cái điện năng mình giao cảm với bề trên á, là mình hưởng được cái sự thanh nhẹ. Khi mà mình hướng thượng, mình tập trung, mình hướng thượng, mình giao cảm với lại cái điện năng của càn khôn vũ trụ á, thì mình phải ráng giữ. Tại vì mình không giữ là trong ngày mình xài bậy là nó mất hết. Mình khổ công, cũng như mình khổ công đi làm kiếm tiền, mà mình lấy tiền đó mình xài bậy thì rốt cuộc không có được gì hết. Bây giờ mình tối mỗi đêm mình đi ngồi thiền là cũng là khứ trượt lưu thanh, mình kiếm chút xíu điển thanh, giải bớt cái sự trượt của mình hấp thụ trong ngày. Mình kiếm được chút xíu điển thanh thì mình phải dán tự duy trì, mình phải dán giữ cái thanh điển đó, giữ cái sự giao cảm với cái sự thanh nhẹ đó, duy trì cái thanh nhẹ đó. Thành ra cái người tu mà ý thức về điển quang là không có dám phung phí cái thanh điển của mình, không có dám xài bậy, không có dám mà để cho nó phân tán đi trở lại nha. Thì mình phải tự duy trì. Donc on arrive à communiquer avec le monde en haut. On essaie de maintenir cette relation et entretenir son énergie pure. Si on n'entretient pas, on n'essaye pas d'entretenir cette énergie, de le conserver, on va le perdre. Mình phải hiểu cái đó. Mình làm có được mà mình có thể mất được. Mình ra phải thận trọng.
Tự duy trì là giữ cái điện, cố gắng giữ trong ngày, giữ cái điện năng của mình.
Giữ cái điện năng. Nếu mà mình ráng hướng thượng, mình tự giao cảm với bề trên, mình nhớ tới bề trên hoài thì mình giữ được cái điện năng. Còn nếu mà mình để đời nó lôi cuốn mình thì mình tiêu hết. Thực hiện khả năng là xét suy. Muốn hỏi gì?
Dạ, em muốn đọc cái thực hiện là anh đọc rồi có giải luôn.
Thực hiện khả năng là xét suy. Bây giờ mình đang thực hiện cái khả năng của mình đó là phải lo tu học. Cái khả năng mà hướng thượng, cái khả năng tu học của mình đó, mình giữ được cái sự sáng suốt thì mình mới xét suy được, mình mới phân minh được cái chuyện đời, chuyện đạo, chuyện gì cần và chuyện gì không cần, cái chuyện gì là rác, chuyện gì là thanh.
Dạ, xét suy là cái cần thiết, rác thanh
à. Mình thanh nhẹ mình mới xét suy được.
Yeah.
Mình mới phân minh được cái chuyện gì là đúng, cái chuyện gì là sai, cái chuyện gì là rác, cái chuyện gì là không phải rác, làm sao giữ rác, là hút rác là thế nào. Thì nãy giờ mình phân tách ra là mình hiểu rồi đó. Mình hiểu rõ những cái lúc nào mà mình hút rác mà mình không hay. Bây giờ mình thức rồi thì mình xét suy, xét lại là cái chuyện này là tôi đang hút rác mà tôi không biết, bây giờ tôi giảm nó đi.
Comment on peut faire pour faire thực hiện? Hả? Cái khả năng mình hiểu rồi mà làm sao mình thực hiện được?
Thực hiện khả năng nghĩa là mình ông trời ông cho mình cái khả năng tấn thối là do mình. Mình phải thực hiện cái khả năng giao cảm với trời đất. Cái khả năng đó mình có mà tại mình không làm thôi.
En réalisant ça, comment on peut réaliser ça?
Niệm Phật hướng thượng, bớt chuyện đời là đang thực hiện cái khả năng đó.
Okay.
Ông trời ông cho mình đầy đủ hết rồi, đâu có thiếu gì. Tại mình không làm thôi.
Cho mình tự do mà ông đâu có ràng buộc mình đâu.
Đó, thì mình phải tự duy trì cái được cái sự liên hệ với bên trên, duy trì cái thanh điển của mình, cái đó khả năng đó mình làm được mà tại mình không làm thôi. Để thực hiện cái khả năng đó được thì mình có đủ sáng suốt mà để xét suy mọi việc ở đời. Biết được lúc nào mà lúc căng trần nó xỏ mũi mình. Lúc nào phần hồn ráng lắm lại chủ quyền mình biết.
đen bạc tình đời gieo động loạn là giả luôn.
Cái tình đời nó là toàn là những cái sự đen bạc không? Cái định luật nó như vậy. Tình đời nó phải đen bạc để làm chi?
Để mình thức tâm.
Để nó đẩy mình lui trở về với mình. Đừng có chạy theo nó nữa. Không có quan tâm tới chuyện đời nữa. Tình đời nó lúc nào nó cũng đen bạc á. Mình thấy biết bao nhiêu cảnh ở đời là toàn là sự đen bạc không? Nay, nay thương mai ghét. À, nay cưới mai ly dị. Đó là cái tình đời nó như vậy đó. Cái định luật nó vậy đó. Trong bài học tạm nó phải có cái chữ đen bạc đó để cho nó đẩy mình lui về sự thanh tịnh của mình. Còn nếu mình chạy theo nó là mình chỉ gieo cái sự động loạn thôi.
Yeah.
Mình hiểu rồi, tình đời nó đen bạc, đừng có trách, đừng móc ai hết đó. Nó phải như vậy. Mình tại mình theo, mình trách móc nó mới bị động loạn. Còn mình hiểu nó như vậy thôi, để nó vậy đi, đâu có sao, mình quay về với mình. Rốt cuộc là mình phải tự cứu mình thôi, chứ không ai cứu mình, không phải tình đời nó cứu mình, mà mình phải tự cứu. Finalement, c'est pas les sentiments terrestres qui vont nous sauver. Ça nous sème des perturbations, mais c'est à nous de revenir à nous-mêmes. Ça nous pousse à revenir à nous-mêmes pour nous sauver. Biết tu, tự cứu, tự mình truy. Thì lúc đó khi mà mình hiểu được cái tình đời nó đen bạc, nó gieo động loạn, thì mình biết tu rồi, mình phải học cách tu như thế nào. Mình phải phân minh được tu như thế nào gọi là tu, cái gì là tu. Thì nãy giờ mình đang mổ xẻ đó, tự cứu mình, không ai cứu mình hết á, tự mình truy, là mình phải đi tìm con đường đi, con đường tiến, đường trở về nguồn cội là hướng thượng đi lên trên, không phải đi xuống dưới. Tự mình phải tìm con đường đi, phải điều chỉnh cái máy này, điều chỉnh cái cuộc sống của mình. Là mình phải tìm ra những cái mà người ta để sẵn cho mình. Bây giờ mình phải truy ra để mình điều chỉnh cái cuộc sống của mình. Mình để cho nó đi như cũ hoài, theo cái tánh hư tật xấu hoài, đâu có đi xuống không à. Đi ra và đi xuống chứ không có đi lên. Bây giờ phải đi vô và đi lên. Maintenant, on revient à l'intérieur et on s'élève. Ne s'oriente plus vers l'extérieur et se laisser entraîner vers le bas. Hỏi. Troisième question, con người có thể tự cứu không? Đáp, thưa con người, người có thể tự cứu. Nếu chịu thiền tinh tấn, thì sự sáng suốt sẽ được gia tăng. Luồng điển hướng thượng thay vì hướng hạ, tự hại, thực hiện tâm từ bi cứu họ và tự cứu. Kể, thành tâm tự sửa trí phân minh, rõ lẽ quyền vi rõ chính mình. Duyên đạo duyên đời cùng tiến bước, tự tin tự đạt tự mình minh. Hiểu rồi ha? Câu số 4. Tại sao bạn đạo thích du ngoạn? Thưa, sau khi vật lộn với sanh kế trường đời, bộ óc có cơ hội nghỉ ngơi và giao liên với thắng cảnh, tự cảm thấy đường đi càng ngày càng được mở rộng hơn từ đời lãnh đạo. Kệ, nhìn xem tận mắt rõ trăng sao, quy hội tâm linh tự ước ao, thanh nhẹ về trời xem thắng cảnh, bình tâm thanh tịnh trở về mau. Câu này thầy muốn nói gì? Hiểu ông muốn nói gì không?
Dạ không hiểu, cho mẹ em nói là thích đi du ngoạn, là thích du ngoạn ở đâu anh?
Du ngoạn là đi thăm thắng cảnh ở ngoài đời nè, là thích đi du ngoạn, thích đi đây đi đó, tới này coi cảnh này coi cảnh kia đó, là thích đi du ngoạn á.
À, em tưởng là du ngoạn ở trên kia. Trên
đó. Này bạn đạo mà làm sao đi du ngoạn trên kia nói?
À, bạn đạo hỏi.
Không phải bạn đạo hỏi mà ông thầy ông hỏi bạn đạo thích đi du ngoạn à? Ở thế này nói chuyện đời thôi, không phải đi du ngoạn bên trên. Nhưng mà nó có là tại sao mà bạn đạo thích đi du ngoạn?
Lại thích
mà, mà nó có ích lợi gì?
Thì le fait qu'ils voyagent, lorsqu'ils font des voyages à l'extérieur, ils peuvent admirer la grandeur, la beauté du paysage et ils pensent à Dieu.
Oui. Thì bây giờ cái người mà còn thấp á thì thích đi du ngoạn. Là tại sao? Là tại vì khi mà vật lộn với sanh kế trường đời á, là làm đi làm việc cực khổ á, nó muốn có cái bộ óc nó được thảnh thơi, đi tới cái chỗ nào mà thanh nhẹ cảnh đẹp đó thì cái tâm hồn nó cũng như là được rửa sạch phần nào mới cái cực nhọc của lo âu của chuyện đời á. Đi tới cái giờ cái cảnh thanh nhẹ cái mình thấy vui, mình thấy cái tâm hồn mình thoải mái, thì lúc đó mình thấy vui, mình đi cái chỗ lạ cái tự nhiên mình thấy vui. không? Mình không có quen ở trong nhà đó, mình đi tới cái chỗ lạ, tự nhiên cái tâm hồn mình nó thấy nhẹ, nó khám phá được những chuyện mới vậy đó, nó vui. Cái đó là trình độ thấp thì nó phải như vậy. Thì nó cảm thấy đường đi càng ngày càng được mở rộng hơn từ đời lãnh đạo, thì lúc đó tự nhiên nó tưởng tới cái sự vĩ đại của ông trời. Thì cái tâm hồn nó cũng được mở một chút xíu, chứ không phải là nó không ích lợi, nhưng mà tùy theo trình độ. Donc au début, on aime bien voyager parce que après des travail pénible avec dans la vie, on a l'occasion pour laver un peu son cerveau, laisser le cerveau se reposer pour qu'il entre en communication avec les beaux paysages. Et à ce moment-là, il voit que la voix s'élargit de plus en plus depuis la vie, comme la voix s'éveille d'œil, thì nó biết được nhiều chuyện hơn, thấy được cảnh này cảnh nọ, biết được cuộc sống nơi này nơi nọ, biết được cảnh nơi này nơi nọ. Thì lúc đó về đạo thì nó hiểu được hơn những cái sự giúp đỡ của Thượng Đế, tại sao ông tạo cái cảnh đẹp ở thế gian làm gì, để nhắc nhở cho mình ở trên trời mình còn nhiều cái cảnh đẹp hơn nữa. Mà cái cảnh đẹp ở dưới thế gian này nhiều khi cả triệu năm mới hình thành được một cái cảnh đẹp, chứ không phải là đơn giản. Rồi, nhìn xem tận mắt rõ trăng sao. Thì bây giờ mình ngồi ở nhà mình coi, người ta quay phim lại cho mình coi thì thấy cũng được. Nhưng mà mình nhìn tận mắt đó, thì cái tâm hồn nó khác. Mình nhìn ở nhà mình coi, mình cũng biết ở chỗ đó nó cảnh vậy. Nhưng mà khi mà mình tới nơi, tận nơi mình đi thì nó khác nhé. Quand on va à un endroit pour voir de ses propres yeux les beaux paysages, c'est différent de voir à travers la télé. Ça nous permet d'avoir un aperçu, mais le fait d'être sur place et voir directement les choses, c'est différent. Oui, on est en pleine terre, et à ce moment-là, on revient à notre conscience spirituelle, on rêve. On rêve de revenir au monde d'en haut. Tại mình biết ở trên ông trên nó cõi thanh nhẹ, cảnh nó còn đẹp hơn nữa. Thanh nhẹ về trời xem thắng cảnh. Et on rêve d'être pur et léger pour revenir au ciel et voir des beaux paysages encore plus beaux que sur terre. Bình tâm thanh tịnh trở về mau. Et à ce moment-là, on essaye de parvenir à l'équanimité et la sérénité pour pouvoir revenir rapidement. Ça c'est deuxième niveau. Những người tu mà ta đã thấy học cái bài đi du ngoạn ở cảnh đời rồi đó, thì lúc đó người ta trở về với họ, họ chỉ mong làm sao mà ngồi một chỗ tu thanh tịnh thôi, không có muốn đi nữa, để trở về dưới bên trên nhanh hơn. Hiểu chưa? Câu số 5. Người tu vô vi áp dụng mọi hoàn cảnh để sớm thích tâm có phải không? Đáp, thưa đời đạo song tu, đời thì phải rành đời với công của mình, chính mình, thì mới được nhẹ. Đạo thì phải thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào thì mới đào sâu đạo pháp. Nếu ngược lại tu mà không hiểu gì, thì còn ham đời và thiếu dũng mãnh dấn thân về trời. Kể tu hành thực hiện hướng thanh hòa, thọ thẻ trong tâm tự bước ra, tạm cảnh trần gian ta bậc tận hiểu, thông minh tự biết tự phân hòa. Ở đây thì muốn nói gì?
Đời mình cũng phải biết, đạo mình cũng phải biết.
Đời mình phải biết để làm chi? Ở đây thầy nói đời mình phải biết để làm chi? Donc faut bien connaître, phải rành đời là biết rõ lắm á. Faut bien connaître la vie.
Con của chân mình.
Avec notre avec notre effort de travail et nos richesses, nos patrimoines. Đời thì phải rành đời với công của chính mình. Nghĩa là mình biết tại sao mình có bỏ công như thế nào, cái của mình gặt hái được ở thể ở đời nó do cái công của mình mà có, do cái công của mình, cái của gì của mình, thì cái đó là chuyện đời. Thì mình mới được nhẹ, thì lúc đó mình hiểu rồi thì mình nhẹ. Còn đạo á, mà mình muốn thanh tịnh á, thì bất cứ hoàn cảnh nào thì phải thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào thì mới đào sâu đạo pháp. Thì muốn về đạo mà mình muốn thanh tịnh, mình phải thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng phải giữ cái tâm thanh tịnh. Thì mình mới hiểu đạo nhiều hơn, thì mình mới đào sâu được đạo pháp. On peut creuser la voie du dharma si on peut garder la sérénité dans n'importe quelle situation. Nếu mình không có thanh tịnh, mình đâu có hiểu. Nếu ngược lại tu mà không hiểu gì, si on mène la vie de perfectionnement mais on comprend rien, à ce moment-là, on sera plus avide de la vie. On est entraîné par la vie. Lúc đó mình còn mê trần lắm. Nếu mình tu mà mình không hiểu đạo, mình mê trần lắm. Thiếu dũng mãnh dấn thân về trời. Lúc đó mình tu mình cũng là đà. Mình không có dấn thân mà mình không có đầu tư vô đạo nhiều. Tại mình không hiểu gì hết. Si on comprend rien, on se laisse attirer par la vie. On manque de courage pour s'élancer sur le chemin de retour au ciel. Người nó thiếu dũng mãnh đó, tại nó không hiểu gì hết, không có hiểu đạo, thành ra không có biết quý. Thấy đời có thiệt hơn thì theo đời sướng hơn. Để cho lục căn trần nó xỏ mũi, nó dắt mình theo đời. Thì mình đâu còn dũng mãnh nữa đâu mà về đời. Tối thiền cho có lệ chút xíu vậy thôi, rồi ban ngày sống như mọi người vậy thôi, chứ cũng không có gì hơn. Phải vậy không? Kệ. Tu hành thực hiện hướng thanh hòa, thỏa thẻ trong tâm tự bước ra, tạm cảnh trần gian ta tận hiểu, thông minh tự biết tự phân hòa. Hiểu rồi không? Dạ. Yeah. Sao?
Dạ, 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 hai câu giữa anh bảo. Thỏa thẻ thông tâm tự bước ra, tạm cảnh trần gian ta tận hiểu.
Tu hành thực hiện hướng thanh hòa. Khi mà mình tu hành á, mình thực hiện được cái hướng thanh là mình hướng tượng á, mình hướng về thanh á, mình hòa với cái thanh giới, cái luồng điển của mình hòa được với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ á, là kêu là hướng thanh hòa. Thì lúc đó mình nhẹ rồi, thỏ thẻ trong tâm tự bước ra, thì lúc đó mình xuất ra được rồi đó. Mình hiểu được trong tâm mình phân rõ mọi sự việc, mình tự đi ra được rồi, không còn bị nhốt nữa. Là tại vì mình hướng được về trời mà mình hòa được với thanh giới bên trên. Qu'on pratique et on arrive à parvenir à s'harmoniser avec l'énergie pure de l'univers, à ce moment-là, on peut sortir de ce corps.
Thỏ thẻ là mình tự nói hả?
À, thỏ thẻ trong tâm là mình tự nói với mình tự thức. Tự thức, mình giảng cho bên trong mình nó nghe đó. Mình có thể giảng lại cho trong tâm thì nó nghe, cho lục căn trần nó hiểu, khi mà thỏ thẻ trong tâm. Nhiều khi mình cũng tự nói chuyện với mình á, mình nói ơi không có được làm cái này nha, tụi quay bày tầm bậy tầm bạ quá, không được, giờ này giờ thiền không có dắt tao đi ra chỗ ngoài cảnh nha. Nhiều khi mình thỏ thẻ mình nói chuyện với nó, mình nói thôi đừng có hung hăng nha, đừng có thăm mà lo quay về lo niệm Phật đi, tụi bay cứ hướng ngoại hoài không tốt. Mình thỏa thẻ, mình nói chuyện với tụi nó. Lâu lâu mình chê nó, tụi bay là mấy thằng ngu dốt, tụi bay không chê nó, đừng có khen nó. Khen nó, nó leo lên đầu mình à. Chê nó, mày không có hiểu gì đâu, mày ráng học đạo đi thêm, chứ mày đâu có biết gì đâu. Tối ngày cái mê trần không, chê nó riết. Để cho nó ráng học đạo, đừng khen nó, cái nó nói, ô bữa nay tao thiền giỏi lắm, mà tao niệm Phật cả ngày, qua bữa sau là bảo đảm nó hết niệm luôn đó.
Cầu thỏa thể thông tâm mình thấy hay à. Cái cầu thỏa thể mình nói thông tâm mình thấy đó. Nhiều cái nó cũng hay.
Mình phải nói chuyện với tụi nó chứ, mình phải dạy dỗ nó chứ.
Yeah.
Mình tưởng yeah. Mình có một mình đâu, có dạng linh trong này, mình phải nói chuyện với nó nhé.
Yeah.
Nhiều khi nó cũng có sự bàn bạc trong tâm gì, nhiều khi có mấy cái đề nghị này lên rồi ở trong tâm nó không được. Nhiều khi nó cũng có sự bàn thảo trong tâm vậy. Lục căn nó đưa ra cái này mà bên trong nó không chịu thôi. Biểu bữa nay làm cái này nên nói không được, bữa nay giờ này phải làm cái này, ví dụ gì là nó có cái sự bàn bạc ở bên trong.
Yeah. Em cũng thường nhắc cái thỏa thể ở bên trong rồi, em cũng thường nhắc tụi nó có gì mình cũng phân rải rõ ràng.
Muốn làm việc nói gì nó ham đời, nó động loạn, nó thôi chuyện đời nó tạm thôi, đừng có để ý nó làm gì. tạm cảnh trần gian ta tận hiểu. Mình biết cái chuyện đời nó là tạm cảnh rồi, mình tận hiểu nó là tạm rồi, đừng có mê nó nữa. Mình nhắc nhở tụi nó vậy á, thọ thể với nó thôi, đừng có mê trần nữa. Sống tạm rồi ra đi, thời gian còn lại không có bao nhiêu hết trơn á. Sống mấy chục năm tại thế, nháy mắt là thấy tiêu rồi, quay qua quay lại là thấy hết giờ rồi. Thôi bây giờ mình lo tập trung vô cái chuyện đạo đi, mình thọ thể với nó vậy, đừng có lôi cuốn ta đeo về chuyện đời nữa. Bao nhiêu năm sai lầm đủ rồi. Mình hiểu là chuyện đời là tạm cảnh, không có gì được. Thông minh tự hiểu tự phân hòa. Mình phải khai thông, mình mới sáng suốt, mới kêu là thông minh, chứ không phải thông minh đời. Nên là thông minh đạo. Faut nous débloquer pour devenir lucide. C'est pas l'intelligence humaine. Mais faut œuvrer, faut pratiquer pour nous débloquer et devenir lucide. Tự biết tự phân hòa. Et nous allons connaître par nous-mêmes. Et nous allons pouvoir analyser et s'harmoniser par nous-mêmes. Thấy không? Rồi, câu số 6. Hỏi người tu mà còn chọn đất sống là sao? Đáp, thưa người tu thiền mà còn chọn đất sống là chưa biết được luật trời. Người tu thiền được điển rút bộ đầu, tức là đã chọn hướng đi lên. Thực thi đúng luật nhân quả thì sống nơi nào cũng vậy mà thôi. Trời đất là cần thiết cho phần hồn mà thôi, kể đời là nghịch cảnh giúp hồn tiến, chọn đất trên trời có điển yên. Quy hội chính mình là cần thiết, bằng lòng nhịn nhục chẳng lo phiền. Có gì hỏi không?
Dạ có hai câu giữa anh thấy cũng hay. Chọn đất trên trời có điển yên, quy hội chính mình là cần thiết. Cái câu chọn đất trên trời có điển yên.
Thì thầy nói thay vì mình chọn đất ở dưới thế gian để sống, mình thích sống nơi này, thích sống nơi nọ, nhưng mà cái hay nhất là phải chọn đất ở trên trời, là mình tu sao mà để trở về trời. Ở trên đó có cái điển yên, là chỗ đó nó không có thiên tai bão tố, nó không có cái động đất, nó không có, rất là yên, cái điển nó rất yên, rất thanh tịnh. Thì mình chọn cái đất đó mình ở đi. Thì mình đất ở trên trời đó, mình phải về đó. Mình có miếng đất đó, mình đem mấy cái điển ở trong cơ tạng của mình, nó đem về đó xây nhà để mà ở, thì nó yên hơn ở dưới thế gian.
Ý vậy là cái chọn đất trên trời nó yên, chứ không phải là đất ở trên gian nó yên không?
Đâu có gian, đâu có yên.
Đâu yên.
Nó có bị động đất, nó có bị sập, nó bị cháy đủ thứ hết trơn, chứ đâu có yên. Thành ra mình đừng nên chọn ở thế gian. Mà ở thế gian là cõi tạm để mình học thôi. Thì khi mà cái điểm nó rút ở trên bộ đầu mình đó, là cái hướng đó là hướng đi lên, là đúng cái luật nhân quả, thì sống nơi nào cũng vậy mà thôi. Chỉ lo để làm sao cái luồng điển nó hướng thượng đó, để mình đi về cái đất ở trên trời, chứ không phải lo cái chuyện sống ở thế gian. Không lo xây nhà xây cửa thế gian vài chục năm rồi cũng bỏ đi trả lại hết cho ổng, chứ đâu có giữ được cái gì đâu. Mình gây dựng cả cuộc đời mình xây dựng có đầy đủ hết rồi, mình đi mình cũng phải trả lại cho trần gian, chứ đâu phải của mình. Đất trên trời đó mới là của mình. Mình ráng làm sao thanh lọc cái điển của mình đó, đem lên trên xây nhà xây cửa ở. Câu chót, hỏi cơ thể ổn định là sao? Thưa, cơ thể là ổn định là không có thấp khí trong người. Điện năng sẽ được dồi dào, dễ thiền và an vui hơn. Kể thực hành chất khoát tự ràng trui, nguyên lý trời ban rõ đạo mùi, thỏ thẻ tình trời trong tâm thức giác, chẳng còn khổ nhọc tự mình vui. Hiểu rồi không?
Thấp khí là cái gì?
Thấp khí là cái điểm thấp á, cái khí thấp á, kêu là thấp khí.
Gọi câu thỏa thể tình trời tâm tự thức là hồi nãy kia thỏa thể công tâm tự bước ra, chỗ này thỏa thể tình trời tâm tự giác.
Khi mà những cái điểm nặng trược ở trong người mình không còn á, thì điện năng của mình nó sẽ dồi dào. Mình giải được những cái điểm trược ra thì cái điện năng sẽ dồi dào. Thì mình dễ thiền và dễ an vui hơn, lúc đó mình được cơ thể mình được ổn định hơn. Còn ở trong người mình cái điển trượt nhiều quá thì điện năng mình nó đâu có dồi dào, thanh điển đâu có dồi dào, mình khó thiền mà mình khó được an vui lắm. Kể thực hành chất phát tự ràng trui, nguyên lý trời ban rõ đạo mùi, thỏ thẻ tình trời tâm thức giác, chẳng còn khổ nhọc tự mình vui. Nguyên lý trời ban rõ đạo mùi là sao? Đạo mùi là cái gì? Mùi đạo từng trời mình có học á.
Thanh tịnh. Mùi là thanh tịnh.
Đạo mùi là cái gì? Đạo mùi nó không phải là thanh tịnh, mà có thanh tịnh mình mới nếm được đạo mùi, chứ không phải đạo mùi là thanh tịnh. Có thanh tịnh mình mới nếm được.
Có thanh tịnh mới có đạo mùi, mới biết là đạo mùi.
Mình nếm. Mình nếm.
Mình nếm.
Guti.
Nghe
không? Hiểu mà hiểu là hiểu sai chút xíu là nó khác rồi, thấy không? Quand on arrive à la sérénité, on arrive à goûter la saveur spirituelle. Mình không có thanh tịnh, mình đâu có nếm được cái mùi đạo là cái gì. Còn cái này rõ đạo mùi là sao? Là mình biết được rõ ràng nguyên lý trời ban, rõ đạo mùi. Thở thẻ tình trời, tâm thức giác. Mình thở thẻ trong cái tình trời, cái tâm mình nó thức giác. Ông trời, ông ban cho mình những cái nguyên lý. Mình thở thẻ, mình nhắc nhở trong tâm mình đó. Thì tự nhiên nó thức giác. Mình nhớ những cái nguyên lý trời ban thì mình dễ thức giác hơn là mình nhớ những chuyện đời. Chẳng còn khổ nhọc, tự mình vui. Thì mình khi mình thức giác rồi, mình đâu có ôm chuyện tạm nữa đâu mà khổ nhọc. Mình đâu có tranh đấu cho cái chuyện tạm nữa đâu mà khổ nhọc. Mình ra gắn công tu học để trở về với chính mình, thì lúc đó mình vui. À ce moment-là, quand on s'éveille avec le principe originel de Dieu, on ne souffre plus et on se réjouit. Rồi, ngày mai tôi có cái khóa để kiểm điểm phương pháp công phu ở bên Việt Nam, 8 giờ tối Việt Nam. Có một số bạn đạo yêu cầu hình tối ngày mai, 8 giờ tối bên Việt Nam.
À, bên Pháp này mấy giờ?
Pháp thì bên Pháp
2 giờ.
Chúng đó là 2 giờ.
2 giờ.
2 giờ trưa.
2 giờ trưa ha. 14 giờ.
14 giờ.
À, vậy.
Cái gì cần thôi, cả thu lại anh bảo.
Không, cái này thu lại cũng khó, tại vì có nhiều khi tôi cho coi video đủ thứ hết.
Yeah.
Có thể cũng thu lại nhưng mà khó hơn là trực tiếp là để có thể...
Anh bảo cho em hỏi, có kiểm pháp luân chuyển không?
Kiểm pháp luân chuyển thì kiểm về cái nguyên tắc thôi, chứ thiệt ra mà kiểm về cái pháp luân thiệt á, là tôi phải rời cái bụng thì tôi mới chắc ăn hơn. Còn kiểm về nguyên tắc thì cũng có thể để giúp cho người ta tự kiểm được thì cũng có. Chứ mà ngồi mà không có đụng được cái bụng thì cũng khó biết lắm. Nhiều khi cái luồng điển nó không có tròn, nó giật, mình không có thấy được.
Vậy thì đâu thấy đứt hơi à.
Thành ra phải nhắc. Phải nhắc cho người ta biết mấy cái điểm quan trọng thôi.
Chứ... Vậy phải nằm thở được không? Chiếu Minh, anh có kiểm được không?
Để cái đó thì mấy cái thở thì thường thường phải coi tại chỗ mới kiểm được. Nhưng mà mình cũng có thể nhắc lại những cái nguyên tắc để cho người ta tự kiểm. Tại nhiều khi người ta không hiểu những nguyên tắc, người ta thở sai mình ta không hay. Còn nếu mà ta biết những cái nguyên tắc để kiểm điểm thì người ta cũng có thể tự kiểm được.
Dạ. Yeah. Chủ yếu soi hồn là kiểm được ha?
Kiểm được chứ.
Dạ. Yeah.
Rồi, vậy thôi ha.
Merci yeah. Bảo.
Bảo
chừng nào anh Bảo mới nhận sách rồi anh Bảo.
Ngày mai trên nguyên tắc nó phải qua là ngày mai nó giao đó, thì có thể cuối tuần việc Uni ghé lấy.
Dạ tỷ như thứ tư ghé anh lấy được không?
Được chứ, được chứ. Thứ tư en principe là được, tại nó phải qua là thứ hai nó giao mình. Nếu nó không có bị trễ thì thứ tư ghé lấy được.
Mercredi on va passer pour le prendre. On va encore on va rendre dans Paris et puis on vient de coup. Thứ tư.
Mercredi on t'appellera.
Thứ tư sáng khoảng mấy giờ anh Bảo mới rảnh
ghé thấy. 8-9 giờ rảnh rồi, mấy giờ ghé cho mình biết trước là được rồi. Khoảng mấy giờ?
Il faut tu prévoir
quelle heure
à peu près quelle heure pour le
prendre.
11h khoảng 11 giờ.
Ouais, pas de problème.
D'accord.
Ok, comme on va.
Merci.
Pour Jean-Claude, je crois que la semaine prochaine, je vais passer devant chez toi quand je vais au marché. Et je te dépose les cadeaux, comme ça, ça t'évite de ramener du centre.
D'accord, ok.
Je t'appellerai avant et quand j'arrive, je t'appelle et tu descends avec deux sacs de courses. Tu poses les cadeaux dedans et tu montes. Comme ça, ça t'évite de trimballer tout ça, quoi.
D'accord, merci. D'accord.
Bin có nhận được quà chưa?
Nhận được rồi, Pascal có đưa rồi. Cảm ơn.
Thì cái tuần này tôi, tuần tới tôi sẽ ghé anh Ngô, chị Ngô á.
Ok.
Chào tất cả mọi người.
Bonne journée.
Au revoir, Lucine.